Nam mô Bố Tha Giá, con vô thường không kiến, thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm ngày 3 tháng 11 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Banh Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, California 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình Tam Tạng trích giảng Tung Bộ Kinh, Kinh Niệm Xứ Satipatthana Sutta sẽ do Thượng tọa Sát Đẳng giảng giải với sự điều hợp của Chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, tịch hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên xứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 11 năm 2011, nhằm ngày mùng 8 tháng 10 năm Tân Mão, là ngày thọ bát quan trai giới. Vậy quý Phật tử nào muốn thọ bát hãy chuẩn bị, xin mời Sư Quệ Ngọc lên thay mặt Phật tử lên xin giới. Mời Sư Quệ Ngọc hai ạ.
Sa thú, kính cảm ơn Sis vô thường. Nam mô Buddhaya, là con Uy Ngọc, thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Kính chào quý anh chị em đạo hữu. Hôm nay là ngày thứ năm, 3 tháng 11 năm 2011 dương lịch, nhằm ngày 8 tháng 10 âm lịch năm Tân Mão, cũng là ngày Phật tử thọ bát quan trai giới. Quý Phật tử nào muốn thọ bát, xin hãy trang nghiêm tam nghiệp để cùng người Ngọc xin giới. Chúng con kính cung thỉnh đại đức Pháp Tính từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Nam mô Buddhaya, nam mô Dhammaya, nam mô Sanghaya. Ukkhasammayang phante tisarane nasa atthang jasamman nagatang upo satang yajama dutiyam bhimayang phante tisarane nasa atthang jasamman nagatang upo satang yajama tatiyam bi mayang phante tisarane nasa aatthang jasamman nagatang upo satang yajama. Ngưỡng bạch chư tôn đức tăng già, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý Ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con.
Nam mô Tát Pa Pa Ga Wa To Arato Samma Sambuddhasa. Nam mô Tát Pa Pa Ga Wa To Arato Samma Sambuddhasa. Nam mô Tát Pa Pa Ga Wa To Arato Samma Sambuddhasa. Đệ tử xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Phật ứng cúng Đấng Chánh Điển Trì. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Phật ứng cúng Đấng Chánh Viên Tri lần thứ nhì. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc ứng cúng Đấng Chánh Viên Tri lần thứ ba.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc ứng cúng Đấng Chánh Biến Tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc ứng cúng Đấng Chánh Biến Tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn và ứng cúng Đấng Chánh Biến Tri.
Buddhang Saranang Gacchami. Đệ tử nguyện quy y Phật. Thammang Saranang Gacchami. Đệ tử nguyện quy y Pháp. Sankhang Saranang Gacchami. Đệ tử nguyện quy y Tăng. Dutiyampi Buddhang Saranang Gacchami. Đệ tử nguyện lần thứ hai, đệ tử nguyện quy y Phật. Dutiyampi Thammang Saranang Gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy y Pháp. Dutiyampi Sankhang Saranang Gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy y Tăng. Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami. Lần thứ ba, đệ tử nguyện quy y Phật. Tatiyampi Thammang Saranang Gacchami. Lần thứ ba, đệ tử nguyện quy y Pháp. Tatiyampi Sankhang Saranang Gacchami. Lần thứ ba, đệ tử nguyện quy y Tăng.
Buddhang Saranang Gacchami. Đệ tử nguyện quy Phật. Thammang Saranang Gacchami. Đệ tử nguyện quy Pháp. Sankhang Saranang Gacchami. Đệ tử nguyện quy Tăng. Dutiyampi Buddhang Saranang Gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy Phật. Dutiyampi Thammang Saranang Gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy Pháp. Dutiyampi Sankhang Saranang Gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy Tăng. Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami. Lần thứ ba, đệ tử nguyện quy Phật. Tatiyampi Thammang Saranang Gacchami. Lần thứ ba, đệ tử nguyện quy Pháp. Tatiyampi Sankhang Saranang Gacchami. Lần thứ ba, đệ tử nguyện quy Tăng.
Tí xá rác gác tháng năng, phát khí quân năng, tức vị tam bảo trọng đủ chỉ có bấy nhiêu.
Mát sẵn tê, dạ xin vâng.
Anathibata Veramani Sikha Padang Samaniyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Adinna Dana Veramani Sikha Padang Samaniyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp. Abramacharya Veramani Sikha Padang Samaniyami, đệ tử nguyện giữ giới không trực hành. Muksawada Veramani Sikha Padang Samaniyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Sukrame Rajamachapatma Lathana Veramani Sikha Padang Samaniyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Vikala Pochana Veramani Sikha Padang Samaniyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thần. Nachyati Tangwa Nitakwisu Katasvatna Malagan Pangray Banathana Naman Dana Vipo Sanathana Veramani Sikha Padang Samaniyami, đệ tử nguyện giữ giới không ca phủ nhạc kịch, tưởng thức ca phủ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Uccha Sayana Matha Sayana Veramani Sikha Padang Samaniyami, đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn cỏ cao sang.
Anathibata Veramani Sikha Padang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Adinadana Veramani Sikha Padang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp. Abramacharya Veramani Sikha Padang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trực hành. Musawada Veramani Sikha Padang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Sukrame Rajamachapama Dathana Veramani Sikha Padang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chấp sai. Vikalapochana Veramani Sikha Padang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Nachakita wa dita visu kadasana malajan tha vile panatharana man dana vifu sanathana Veramani Sikha Padang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Uccha Sayana Maha Sayana Veramani Sikha Padang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Ikman Athang Yasamman Najatang Upo Satang Ikman Charatin Ikman Chadivasang Samadeva Abirakitam Samadhyami, chúng con nguyện tinh thần nghiêm trì bác quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền chọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vung bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani Atatika Padami Pupo Satasi Lakwase Na Iman Jagating Iman Jadi Kwasang Satukang Kato Apamade Na Sama Ra Khi Tạc Văn. Chư Phật tử đã thọ trì tam quy và bát quan trai giới hay chân chánh, nghiêm trì chọn ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui.
A Ma Phan Tê, chúng con xin thành kính phụng hành.
Dạ, alo, quý vị nghe lại được âm thanh của chúng tôi. Silena suga tinh giang ti silena poga samara silena ni po tinh giang ti tat ma silang vi so tat ye. Người giữ giới hằng được phú túc, mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thắng duyên chứng đắc niết bàn, do bảy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh.
Sa thủ lành thay, Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thắng duyên. Gieo năm vật trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chân chân, nguyện lời chân thật tác thành thắng duyên. Gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tình thanh, nguyện lời chân thật tác thành thắng duyên. Gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành từ dương.
Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa thú, chúng con xin hồi hướng phước lành, khắp cùng pháp giới chúng sanh gọi nhận, mẹ cha thầy tổ thân nhân, hiện tiền quá vạn trọn phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên, pháp tâm hoan hỷ bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyển nhà nhà an thương, chúng sanh ba cõi sáu đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp lành từ khẩu y thân, hóa thành phúc quả tùy nhân sở cầu. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Chúng con thành kính đảnh lễ và kính tri ân Đại Đức Pháp Tính đã thay mặt chư tăng trao truyền Bát Quan Trai Giới cho hàng Phật tử chúng con trong đạo tràng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, để tiếp theo bài học hôm nay, giáo trình Tam Tạng trích giảng Trung Bộ Kinh, Kinh Niệm Xứ, Satipa Thana Sutta. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ bi giảng nhập cho bài học hôm nay ạ. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con xin thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến từ tòa Nhật Đẳng, Đại Đức Phật Tâm, Đại Đức Minh Hạnh. cùng với sư trụng Đức Tăng đang có mặt ở trung tâm. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Hà kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ được nghe giảng về giáo trình tam tạng trực giảng, đó là bài kinh, những bài kinh được trích ra ở trong Trung Bộ Kinh. Và ngày hôm nay thì mình sẽ được nghe giảng về kinh niệm xứ Satipatthana Sutta. Đây là một cái bài kinh phải nói rằng là rất là cốt lõi ở trong Phật giáo nguyên thủy. Thì quý vị biết rằng trong cái bài kinh tứ niệm xứ này nói về những cái niệm chính, niệm thân, niệm thọ, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Có nghĩa là bốn cái đối tượng để chúng ta tu tập. Vì sao vậy? Vì con người thì sẽ thích hợp với niệm thân, có nghĩa là những cái đề mục làm cho chúng ta, tâm của chúng ta dễ tập trung vào đó. Rồi lại nữa, có người thì người ta lại thích hoặc là cơ tánh hợp với niệm thọ, thành ra tu tập về niệm thọ. Rồi có người thì hợp với tu tập về niệm tâm thì tu tập niệm tâm. Có người thì hợp với tu tập niệm pháp thì người ta sẽ tìm những cái đề mục đó người ta tu tập. Thì tuy rằng là nói như vậy niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, bốn cái đối tượng này chúng ta phải tìm một cái đối tượng nào đó chúng ta tu tập. Nhưng mà tuy đối tượng khác nhau, nhưng mà nếu mà một người nào đó, một vị hành giả nào đó chịu chuyên tâm tu tập thì mỗi người sẽ tu tập một đề mục, nhưng mà cuối cùng trong những đề mục này có cái kết quả chung là đều dẫn đến cái sự giải thoát khỏi những cái sự khổ đau một cách hoàn toàn. Vậy thì ở trong cái đề tài ngày hôm nay chúng ta sẽ được nghe Thượng Tọa Nhật Bản sẽ trình bày và thuyết giảng rõ hơn qua cái bài giảng của Thượng Tọa. Trước khi Thượng Tọa giảng thì giờ đây xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên đọc phần chánh văn, sau đó thì Thượng Tọa thuyết giảng năm một lượt bài. Dạ.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, chúng con thành kính tri ân Đại Đức Pháp Tính. Dạ, con xin đọc phần chánh văn bài học hôm nay, giáo trình tâm tạng trước giảng, Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, 10 kinh niệm xứ Satipatthana Sutta. Phần A, như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở xứ Kuru Kalau, trong Mát Xá Thâm Mán, Kỳ Ma Sát Đàm, là đô thị của xứ Kuru. Ngồi Thế Tôn gọi các, rồi Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, các tỷ kheo vâng đáp Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuyết như sau. Này các tỷ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ u, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đó là bốn niệm xứ. Thế nào là bốn? Này các tỷ kheo, ở đây tỷ kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để trí ngự tham ưu ở đời, sống quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để trí ngự tham ưu ở đời, sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để trí ngự tham ưu ở đời, sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để trí ngự tham ưu ở đời. Quán thân. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo sống quán thân trên thân? Này các tỷ kheo, ở đây tỷ kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây hay đi đến ngôi nhà trống, và ngồi kiết già, lưng thẳng và an trú chánh niệm trước mặt. Tỉnh giác vị ấy thở vô, tỉnh giác vị ấy thở ra. Thở vô dài vị ấy tuệ tri. Tôi thở vô dài hay thở ra dài, vị ấy tuệ tri. Tôi thở ra dài hay thở vô ngắn, vị ấy tuệ tri. Tôi thở vô ngắn hay thở ra ngắn, vị ấy tuệ tri. Tôi thở ra ngắn. Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. an tịnh toàn thân, tôi sẽ thở vô. Vị ấy Phật, an tịnh toàn thân, tôi sẽ thở ra. Vị ấy Phật, này các tỷ kheo, như người thợ quay hay học trò người thợ quay thiện xảo, khi quay dài tuệ tri tôi quay dài, hay khi quay ngắn tuệ tri tôi quay ngắn, cũng vậy, này các tỷ kheo thở vô dài tuệ tri tôi thở vô dài, hay thở ra dài tuệ tri tôi thở ra dài, hay thở vô ngắn tuệ tri tôi thở vô ngắn, hay thở ra ngắn tuệ tri tôi thở ra ngắn. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô vị ấy tập. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra vị ấy tập. An tịnh toàn thân tôi sẽ thở vô vị ấy tập. An tịnh toàn thân tôi sẽ thở ra vị ấy tập. Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân, hay sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân trên cả nội thân, ngoại thân, hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân, hay sống quán tánh diệt tận trên thân, hay sống quán tánh sanh diệt trên thân, có thân đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm, và vị ấy không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời. Này các tỷ kheo, như vậy là tỷ kheo sống quán thân trên thân. Lại nữa, này các tỷ kheo đi tuệ tri tôi đi, hay đứng tuệ tri tôi đứng, hay ngồi tuệ tri tôi ngồi, hay nằm tuệ tri tôi nằm, thân thể được sử dụng như thế nào, vị ấy tuệ tri thân như thế ấy. Vị ấy sống quán thân trên nội thân, hay vị ấy sống quán thân trên ngoại thân, hay vị ấy sống quán thân trên nội thân, ngoại thân, hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân, hay vị ấy sống quán tánh diệt tận trên thân, hay vị ấy sống quán tánh sanh diệt trên thân, có thân đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm, và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỷ kheo, như vậy là tỷ kheo sống quán thân trên thân. Lại nữa, này các tỷ kheo khi bước tới bước lui biết rõ việc mình đang làm, khi ngó tới ngó lui biết rõ việc mình đang làm, khi co tay khi duỗi tay biết rõ việc mình đang làm, khi mang áo sang khắc ví tăng giờ lê mang bát mang y biết rõ việc mình đang làm, khi ăn uống nhai nếm biết rõ việc mình đang làm, khi đại tiện tiểu tiện biết rõ việc mình đang làm, khi đi đứng ngồi ngủ thức nói im lặng biết rõ việc mình đang làm. Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân, hay sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân trên cả nội thân ngoại thân, hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân, hay sống quán tánh diệt tận trên thân, hay sống quán tánh sanh diệt trên thân, có thân đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm, và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỷ kheo, như vậy là tỷ kheo sống quán thân trên thân. Lại nữa, này các tỷ kheo quán sát thân này, dưới từ bàn chân trở lên, trên cho đến đẳng tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất tịnh, sai biệt. Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, tủy, tim, gan, hoành, các ngô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bụng, thân, phân, mật, đàm mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, niêm dịch, nước ở khớp xương, nước tiểu. Này các tỷ kheo, cũng như một bao đồ, hai đầu trấn đựng đầy các loại hộp như gạo, lúa, đậu xanh, đậu lớn, mè, gạo đã xay rồi. Một người có mắt đổ các hộp ấy ra và quan sát. Đây là hộp gạo, đây là hộp lúa, đây là đậu xanh, đây là đậu lớn, đây là mè, đây là hộp lúa đã xay rồi. Cũng vậy, này các tỷ kheo, một tỷ kheo quan sát thân này, dưới từ bàn chân, trở lên trên đến đẳng tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt. Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành, cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bụng, cơm, mật, đàm mũ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, liêm dịch, nước ở khắp xương, nước tiểu. Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân, hay sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân trên nội thân ngoại thân, hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân, hay sống quán tánh diệt tận trên thân, hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. Có thân đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm, và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỷ kheo, như vậy là tỷ kheo sống quán thân trên thân. Dạ, năm mươi bức thay giá đã tăng kính mời vị an cư tiếp theo ạ.
Các bậc cô kính thành, kính bạch chư tôn đức và thượng quý phật tử. Lẽ ra thì quý phật tử muốn đọc hết bài kinh, nhưng mà chúng tôi xin được cắt ngang đây. Có lẽ là thứ nhất là mình đọc như vậy quý vị nghe nhiều nó không có lợi, vì nó có rất là nhiều chi pháp và nhiều điểm khác nhau. Bài kinh này thì là một bài kinh mà chúng ta không thể giảng có tất cả là đại khái được, mà chúng ta phải đi vào thực Phật. Ngày hôm nay trong thời lượng còn lại của chương trình, chúng tôi cố gắng trình bày được cái đầu hay cái đó. Bởi vì riêng bài kinh Tứ Niệm Xứ thì chúng tôi nghĩ rằng nếu chúng ta có dịp thì nên đọc kỹ thực Phật. Chứ vì sau phần đầu mà quý vị đã được nghe thì chúng tôi sẽ trở lại để đi vào từng phần một. Chúng tôi hy vọng rằng trong cách chậm và tuân tự đó, thì nó sẽ có lợi cho quý Phật tử, những người đang tham dự ở trong lớp học này. Bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, trước nhất thì chúng ta định nghĩa chữ niệm xứ. Chữ niệm ở đây đó, dịch từ chữ Phạn là chữ sát tiết. Chữ niệm này có ba cái khía cạnh mà chúng ta nên ghi nhận, đó là chú ý một cách thiện xảo và chú ý một cách bền bỉ. Chú ý là ví dụ như chúng ta không có sống ở trong cái sự quên lãng. Bây giờ chúng tôi đang làm việc ở trong room và đang nói chuyện với chư tôn đức và quý phật tử. Điều mà tốt nhất mà chúng tôi nên tập trung đó là tập trung vào cái gì mình đang làm ở đây. Chúng tôi đang ngồi trước máy, đang làm những gì cần thiết, đang nên nói những gì cần thiết. Chứ không phải là chúng tôi đang ngồi ở đây nhưng mà cái tâm tư của chúng tôi để ở đâu miên man xa xôi. Hay là quý phật tử đang nấu ăn thì cái tâm của quý vị để ngay vào cái việc mà quý vị đang làm, chứ không phải vừa nấu ăn mà quý vị vừa truyền miên những cái chuyện như là nói điện thoại hay là những cái chuyện khác mà không có chú ý vào cái gì mà mình đang làm. Ví dụ mình đang cắt cái gì, mình đang rửa cái gì. Hay một cái thí dụ khác là nếu mà chúng ta đang lái xe thì cái người lái xe sẽ phải là người rất là tỉnh táo, chú ý về những gì đang xảy ra với những gì mình đang làm, tức là mình đang lái xe và để ý cái hoàn cảnh xung quanh. Còn nếu mà chúng ta không để ý mà chúng ta ngồi lái xe mà nghĩ đến những chuyện đâu á, lo ra hay là nghĩ đến chuyện khác đó, thì cái đó là chúng ta thiếu sự chú ý. Quý vị tự nhớ là hồi chúng ta còn nhỏ, có nhiều khi ông bà thấy mình làm việc hay là làm việc mà không có ý tứ gì hết, làm việc không có ý tứ. Ở đây ý muốn nói rằng mình làm việc nhưng mà mình không có để tâm ở đó. Dạ, để tâm ở đó. Ở trong thiền ngữ họ dùng cái chữ là tại và bất tại. Dạ, tại và bất tại, tức là chúng ta có mặt ở tại đó. Chữ bất tại ở đây có nghĩa là chúng ta cái tâm nó nghĩ chuyện đâu. Phần lớn chúng ta sống, thưa quý vị, chúng ta có một cái sự lôi kéo rất lớn về quá khứ và có cái sự miên man đối với tương lai. Nên tuy là chúng ta có mặt ở trong cuộc đời, sống ở trong cuộc đời, nhưng mà chúng ta không có chú ý nhiều. Quý Phật tử cứ để ý là khi chúng ta vào trong room nghe Pháp, trừ những trường hợp đặc biệt như là ở trong room có chuyện gì đó thì chúng ta để ý thôi. Còn nếu mà không có thì chúng ta không có lưu tâm nhiều. Chúng ta nghe ở đây mà chúng ta nghĩ, ví dụ như bây giờ quý vị nghe Sư Pháp Tính nói chuyện, thì bỗng nhiên quý vị lại nghĩ thêm nữa là ồ, Sư Pháp Tính quý vị ở đâu, ở gần sư trưởng, người sư trưởng ở Biên Hòa, rồi nghĩ tiếp tục trong kinh có nói đến câu chuyện đó là một cái vị sa di ngồi hầu hạ cho vị sư bác của mình. Và trong lúc hoạt sư bác thì nó có cái chuyện xảy ra. Trước đó là có người họ cúng dường cho vị sa di đó một cái sắp vải, và khi mà vị sa di đem cúng dường đến sư bác thì sư bác lại không có nhận. Thì vị sa di lại buồn, ngồi vừa quạt cho sư bác và lại nghĩ đến chuyện là thôi bây giờ mình hoàn tục rồi, đem sắp vải thì mình bán, rồi mình bắt đầu khởi sự công việc là mình chăn nuôi, rồi mình chăn nuôi vài bữa rồi mình khá giả, rồi mình lập gia đình với vợ, dẫn vợ con đi chùa vân vân. Cái việc đó nó cứ tới như vậy cho đến khi đang nghĩ chuyện mà bực bội với người vợ, mình lỡ tay cầm cái quạt đánh vào người của sư bá. Thì vị sư bá là người có cái tha tâm thông, và có tham thông đọc được cái ý tưởng của người cháu, vị sư cháu đang hầu quạt mình. Và vị sư bá mới nói rằng tại sao vợ của ngươi không đánh mà đánh ta. Thì thưa quý vị, cái hành động mà chúng ta thường gọi là vô thức, thật ra nó là cái hành động mà mình bị miên man ở trong ý tưởng. Những cái chuyện đó nó bị chi phối, nó kéo qua cái nó kéo chúng ta đi chỗ này chỗ kia. Thì bình thường mặc dù chúng ta vẫn đi, vẫn đứng, vẫn nói năng, vẫn làm việc, chúng ta thấy làm việc bình thường lắm, nhưng mà đa phần cái tâm của chúng ta nó bị lôi kéo về rất là nhiều nơi. Do đó cái chí niệm trước nhất đó là sự chú ý. Dạ, cái sự chú ý đó là đặt để tại đây, ở đây và bây giờ, cái mà chúng ta đang làm đó. Cái sự chú ý thì chúng ta gọi là sát tín, là niệm. Việc thứ hai đó là chúng ta nói niệm có nghĩa là chú ý một cái thiện xảo, một thiện xảo gọi là yoniso manasikara. Ví dụ như là mình làm việc gì mà gọi là cái khéo hay không khéo, nó nằm ở chỗ là mình biết chú ý cái gì, chú ý tới đâu. Giả sử như trong đời sống của chúng ta, chúng ta cứ ngồi để lo chuyện thiên hạ thôi. Mình rất là thích để nói chuyện là người này thế này, người kia thế khác. Chúng ta hay nói là cái chuyện gọi là phiếm luận đó. Dạ, chúng ta hay thích bàn về người này hay, người kia dở, hay là cái lỗi lầm người này, lỗi lầm người kia. Trong lúc đó chúng ta thay vì cái thì giờ mà mình nói chuyện người khác, thì mình nên đem cái sự chú ý đó vào thân và tâm của mình, coi mình có phiền não hay không, và xem mình có những cái ưu điểm gì, nhược điểm gì. Đời sống cũng mỗi người đều có 24 giờ hết, và mỗi người đều có thời gian giống nhau. Nhưng mà có những người họ sống 24 giờ đồng hồ họ có lợi ích, còn có những người họ sống 24 giờ đồng hồ họ sống một cách rất là quan phí đời sống của họ. Đức Phật Ngài gọi đó là có yoniso manasikara, tức là có thiện xảo trong cái tác ý, có cái chánh tư niệm, có khéo tác ý hay không. Thì cái căn bản của niệm đó ở đây đó là nếu mình chú ý ở đây và bây giờ thì mình chú ý cái gì, cái chú ý cái gì đó nó quan trọng. Và do đó Đức Phật Ngài mới gọi là niệm xứ. Và niệm xứ tức là bốn cái lãnh vực để mình bốn cái phương diện, bốn cái lãnh vực, bốn cái đối tượng mà mình nhắm tới để mình suy nghĩ, chứ không phải mình nói mình chú ý chỗ nào mình cũng chú ý hết. Ở đây thưa quý vị, hồi chúng tôi còn nhỏ ở nhà của ông ngoại đó, ông ngoại có hay kể câu chuyện là có một thanh niên đến ở nhà của bị cha vợ tương lai, mà ở ngày xưa tôi là ở rể đó. Thì ngày xưa họ đôi khi có điều kiện là một thanh niên cưới một cô gái thì phải về ở nhà của cô gái đó, giống như làm công ở trong nhà, rồi ở bên gia đình bên cô gái quan sát coi tánh ý của người đó có tốt hay không, rồi sau đó họ mới quyết định là có gả cô gái hay không. Thì anh này qua bên đó thì anh được dặn là hãy thấy ông người cha vợ làm cái gì đó thì cố gắng đừng có làm ngơ, và đứng ra lãnh hết cái chuyện đó. Dạ, để lấy lòng người cha vợ, để người cha vợ được hài lòng. Thì anh này anh chỉ nghe đơn giản như vậy rồi anh đến đó, vì anh không phải là người giỏi khéo, nên chi nói rằng anh và một người cha vợ tương lai vào trong rừng đốn cây, mà từ sáng tới chiều nãy người cha vợ ngó được cái cây nào thẳng á, muốn đốn cây đó thì anh chạy lại anh xin anh nói là thế để đó con làm cho. Thì người cha vợ lại đi qua cây khác, thì anh lại đi theo anh sinh mà từ sáng tới chiều, thì cái nào anh cũng nói để anh làm hết, nhưng mà rồi rốt cuộc thì anh không làm được, tại vì anh phải chạy theo người cha vợ, và người cha vợ cũng không có làm được gì, tại vì làm cái gì anh cũng cản hết. Thì ở ở đây đó, cho chúng ta thấy rằng cái đó là một cái cách không thường thiện xảo, người ta nói là ngây ngô. Thì đời sống của chúng ta cũng tương tự như vậy. Có nhiều khi mình không biết đặt cái sự chú ý của mình và mình không khéo đó, thì nó không có tác dụng. Do vậy cái điểm đầu tiên của niệm đó, đó là sự chú ý, cái sự hướng tâm, nhưng mà đi tâm một cách thiện xảo, hướng tâm đến chỗ nào, và có những cái hướng tâm nó có lợi và có những cái hướng tâm nó không có lợi. Và cái khía cạnh thứ ba mà chúng ta gọi là hướng tâm một cách nỗ lực, một cách không có giải đãi, một cách không có trù trừ, thì thứ gì, cuộc sống của chúng ta có một cái pháp mà chúng ta không có để ý đó, đó là chúng ta gọi là giải đãi. Giải đãi, ở trong cái sự giải đãi này, chúng ta cũng làm, cũng đi vào cuộc sống, nhưng mà cơ hồ giống như nó không có gì quan trọng, không có cái gì đáng để mà chúng ta phải kiếp thì chúng ta phải cấp thiết để mà thực hiện. Quý vị cứ để ý là những người ở xung quanh, những người nào mà họ làm gọi là làm được chuyện đó, là tại vì họ nhìn cuộc sống một cách nghiêm túc. Nhưng mà người không có nhìn cuộc sống một cách nghiêm túc đó, thì họ làm lãng phí thời giờ của họ, và họ làm lãng phí thời giờ của những người xung quanh mình. Cái sự lãng phí thời giờ đó là bởi vì họ thấy họ dư thời giờ quá. Nếu mà chúng ta thấy rằng mình cần có thời giờ để sống, để làm những việc cần thiết, thì thứ gì chúng ta không có phí thời giờ. Thật ra cái nhìn của một người không có giải đãi đó, là cái người biết quý cái thời giờ của mình và biết quý cái năng lực của mình. Thì hành giả trong cái sự lưu tâm, trong cái sự hướng tâm á, thì hành giả hiểu rõ rằng cái việc đó là việc cần làm, nên làm. Lát nữa chúng ta đọc thì chúng ta sẽ thấy điểm đó. Nên chi ở trong sớ giải thì nói rằng niệm nó có ba khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất đó là sự hướng để tâm, và tức là chúng ta nói là có ý tứ là để tâm. Thứ hai đó là chú tâm một cách thiện xảo, và thứ ba đó là chú tâm một cách không có giải đại. Và nói theo ngôn ngữ mà gọi chuyên môn đó, thì chúng ta tạm gọi là niệm là phải có tỉnh giác, tức là biết rõ những gì xảy ra xung quanh mình. Thứ hai là phải có nhi lý tác ý, tức là phải tác ý một cách thiện xảo đối với thân, với tâm của mình. Và điều thứ ba đó là tác ý một cách không có dễ vui. Thì ba điều đó chúng ta cần nhìn niệm. Cái chữ xứ là chữ Pathana này, thưa quý vị. Chữ Pathana người ta dịch có rất là nhiều thứ. Ở trong tiếng Anh thường dịch là foundation. Và foundation ở đây tức là cái nền tảng hay là cái cơ sở. Nhưng ví dụ như quý vị nói là nói chuyện thì phải có cơ sở. Tại sao nói chuyện phải có cơ sở? Là chúng tôi nói chuyện với quý Phật tử. Nếu quý vị là người đang nói về Phật Pháp đó, thì chúng tôi nói về chuyện Phật Pháp đó, thì nó gọi là mình có cái cơ sở Phật Pháp để mà mình nói chuyện. Nhưng mà nếu mà người ta đang bàn cái chuyện máy móc mà chúng tôi đem chuyện Phật Pháp chúng tôi nói vào chuyện đó, thì cứ là chúng ta nói không có cơ sở. Hay là chúng ta nói là chúng ta nói một cách lạc đề, và chúng ta nói nó không có cái đúng thời, đúng lúc, đúng hoàn cảnh. Thành ra cái nền tảng, cái cơ sở tại đây nghĩa là khi một hành giả nhìn vào thân thì hành giả hiểu rằng hành giả đang quán thân. Hành giả nhìn vào thọ để mà quán thọ, nhìn vào tâm để mà quán tâm, chứ không phải là nhìn mà cho có nhìn mà thôi. Tức là chúng ta gọi là nhìn không có cái cơ sở. Vì điều này rất là quan trọng, là bởi vì cái sự chú ý mà cái niệm ở đây phải hiểu rằng chúng ta đem cái niệm đó về đối với thân và tâm của mình. Và đối với thân tâm, nói một cách khác là đem cái sự chú ý đến cái sở hành hay là những cái hoạt động của thân và tâm. Và khi mà chúng ta muốn hướng sự chú ý đến hoạt động thân tâm đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng bốn pháp là thân, thọ, tâm, pháp đó. Và bốn điều đó là bốn cái khía cạnh, bốn cái phương diện mà nó bao gồm trọn vẹn cái gọi là con người của chúng ta. Giống như một người tướng mà giữ thành, mà thành có bốn cái cửa, thì chúng ta phải nắm rõ cả bốn cái cửa đó. Hay là mình làm việc gì á, thì mình phải biết công việc đó nó có nhiều cái phương diện khác nhau. Mình là người điều hành một cái cơ sở thì mình phải biết là về phương diện cơ sở như thế nào, về phương diện nhân sự như thế nào, phương diện tài chính như thế nào, phương diện luật pháp như thế nào. Tất cả những phương diện đó bao gồm trọn vẹn cái sự hoạt động. Thì ở đây đó, ví dụ như là Hòa Thượng Nhất Hạnh thì Hòa Thượng dịch là bốn lãnh vực quán niệm, và dùng cái chữ lãnh vực. Mà cái chữ xưa các ngài dùng cái chữ mà cho đến nay không ai thay đổi được là xứ. Xứ tức là cái lãnh vực, cái phương diện, cái cảnh giới, cái nơi chốn. Thì bốn niệm xứ tức là bốn cái phương diện, bốn cái cơ sở để mà từ đó chúng ta hướng tâm vào. Nói như vậy là bốn niệm xứ này đề cập đến trọn vẹn cái sở hành của thân và tâm của chúng ta. Nói một cách khác là nếu có một cái gì mà để cho chúng ta lưu tâm, và sự lưu tâm đó thật ra lợi lạc nhất, tốt nhất, đó là chúng ta biết rõ và chúng ta tỉnh táo, biết rõ về những chuyển biến, những hoạt động của thân và tâm của mình. Và chúng ta tạm định nghĩa là niệm xứ như vậy. Thì thứ gì bây giờ thì có lẽ chúng ta nên dành thời giờ để trở lại với đoạn đầu của bài kinh này. Bài kinh này được Đức Thế Tôn ngài giảng ở xứ Kuru, mà trong chữ Hán gọi là Âm và Câu Lô, và ở tại cái thị trấn gọi là Kamasdhamma Dhimma Sát Đàm. Xứ Kuru á, ngày nay đó là ngày nay nó nằm ở trong một cái địa phận mà chúng ta gọi là thủ đô Tân Đề Ly. Và nếu quý Phật tử nào về Tân Đề Ly đó, mà quý vị Phật tử có thì giờ, và cũng như chúng tôi thường dẫn nhiều phái đoàn đi đó, thì quý vị sẽ đến một vùng, một cái vùng ở phía đông của Tân Đề Ly đó. Ở tại chỗ đó có một cái công viên, công viên đó còn có những cái bia đá của vua A Dục cho cắt để đánh dấu cái nơi mà Đức Thế Tôn thuyết kinh tứ niệm xứ, bài kinh mà chúng ta đang đọc ở tại đây. Và quý vị nhớ rằng Đức Thế Tôn thuyết ở đó có nhiều bài kinh niệm xứ, nhưng mà riêng hai bài kinh niệm xứ, một là rất là dài, hai là cái trung bình thì được thuyết ở tại đó, tức là kinh niệm xứ ở trong cương mục kinh và kinh đại niệm xứ ở trong cương mục kinh. Thật ra thưa quý vị, nếu chúng ta có một cái đức tin đối với việc hành thiền quán, và quý vị có nghiên cứu về kinh niệm xứ đó, thì quý vị sẽ tìm một cảm giác rất là xúc động khi mà tìm đến một nơi và tại đó còn có những dòng chữ đã được vua A Dục khắc ở trên đá đánh dấu nơi Đức Thế Tôn đã từng ngồi và thuyết giảng kinh niệm xứ. Nói ở đây thì chúng tôi cũng mong rằng quý Phật tử có dịp về Ấn Độ, đi hành hướng Ấn Độ, đến thủ đô Tân Đề Ly để chiêm bái nơi này, một cái Phật tích mà có nhiều người không thấy là quan trọng, nhưng mà đối với một số Phật tử khác hiểu về Phật pháp thì thấy rằng nơi đó là một nơi đặc biệt hết sức là quan trọng. Theo những gì mà chúng ta được biết ở trong ba cái bản sớ giải ghi lại ở trong Luật Tạng và ở trong Kinh Đạng, thì người sư Kuru họ có một cái duyên đặc biệt đối với Phật pháp, đó là pháp hành rất là thịnh vượng, rất là thịnh ở đây chẳng những pháp hành thịnh mà còn chúng ta nói chuyên về tứ niệm xứ. Điều này giống như quý Phật tử biết là Phật giáo thì được phát triển ở bởi rất là nhiều quốc độ, từ ở vùng Nam Á như Tích Lan, Miến Điện, hay Đông Nam Á như là Việt Nam, Lào, Thái Lan, hoặc giả là Nhật Bản, Đại Hàn, Mông Cổ, Tây Tạng, v.v. Nhưng mà nếu chúng ta ngày nay nhìn trên bản đồ thế giới đó, những quốc gia mà theo Phật giáo, kể cả Nam Tông và Bắc Tông, kể cả Biển Đông kéo dài xuống Nam Á đó, thì đặc biệt riêng chỉ vùng đất Miến Điện đó, là người Phật tử ưa chuộng hành tứ niệm xứ và mở được nhiều trường thiền, mở được nhiều trung tâm. Chẳng những vậy mà có rất là nhiều vị tu sĩ và Phật tử xem cái việc hành tứ niệm xứ đó là một điểm để duy trì cái tinh hoa của Phật pháp. và đến xứ Miến Điện rất ít Phật tử mà không biết về cái phương pháp hành thiền tứ niệm xứ. Trong lúc đó thì ở vài quốc gia khác thì điều này được nói như ở trong kinh hay nói trong lý thuyết thôi. Quý Phật tử có thể hỏi tại sao? Thì thưa quý vị, chúng tôi nghĩ rằng điều này nó tương tự như là thời Đức Phật còn tại thế, có rất là nhiều nơi hành đạo, có rất nhiều người nơi mà người ta phát tâm quy y Tam Bảo, có đức tin theo Phật pháp, và cũng có rất nhiều quốc độ mà có những trung tâm học Phật rất là lớn như ở Ma Kiệt Đà chẳng hạn. Nhưng mà xứ Kuru ở đây gọi là xứ Câu Lâu trong chữ Hán đó, xứ Kuru là nổi tiếng là cái xứ mà thì tứ niệm xứ rất là thịnh, thịnh đến nỗi mà ở trong kinh ghi lại đó là những người xứ Kuru họ gặp nhau họ chào đó như là người Việt Nam chúng ta hỏi là anh khỏe không, chị khỏe không, hay là ăn cơm chưa, dạ ăn cơm chưa, thì người xứ Kuru họ cũng chào nhau như vậy. Mà những người xứ đó thời Đức Phật còn tại thế họ gặp nhau hỏi rằng anh chị lúc này có tu tập chánh niệm không, hay là tu tập chánh niệm có tiến bộ không, hay là có an lạc trong đời sống chánh niệm không. Những cái lời thăm hỏi của họ nó không giống dân xứ khác, là tại vì cái môn đó nó quá thịnh hành, dạ pháp hành đó đặc biệt là có duyên. Bởi vì quý Phật tử nếu hỏi chúng tôi rằng tại sao ở trên thế giới này có một cái vùng đất nào đó mà họ đặc biệt là họ lại ưa chuộng một cái gì riêng biệt khác với những vùng đất khác, thành ra đôi khi mình không có giải thích được. Dạ, mình rất là khó để giải thích tại sao ở trong mỗi một cái châu lục đó, nó có cái bản sắc riêng, và mỗi một châu lục như vậy đó rồi mỗi có những quốc gia nó có bản sắc riêng, ở trong quốc gia này lại có cái vùng bản sắc riêng. Như quý vị biết là cũng miền Nam, miền Trung, miền Bắc, nhưng có những cái món mà rất là thịnh hành ở miền Bắc mà nó không có thịnh hành ở miền Trung, không thịnh hành ở miền Nam. Mà hỏi tại sao thì mình cũng không biết là tại sao. Nó cũng có những cái duyên đặc biệt của nó. Dạ, thì tương tự như vậy cái xứ Kuru. Dạ, quý Phật tử qua thị trời chút nữa một chút xíu. Dạ, quý vị qua thị trời. Bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, xin sám hối với Chư Tôn Đức và xin lỗi với Phật tử là bởi vì hôm nay có pho tượng Phật Lộ Thiên được gửi về chùa, nên chỉ phải trả lời điện thoại, tại vì mình biết giờ nào họ đến để mình chuẩn bị để đóng cái Phật, cho đó xin lỗi với ngài và quý vị. Bây giờ kính Bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, chúng ta trở lại với cái bài học. Chúng ta vừa nói về cái địa danh mà Đức Thế Tôn ngài giảng tại xứ Kuru. Sở dĩ mà chúng tôi mất thì giờ cái gì một chút là tại vì chúng tôi rất là mong rằng quý Phật tử nào có dịp đặt chân đến Ấn Độ, và thường là quý vị qua thủ đô New Delhi đó, thì đừng nghĩ là New Delhi là thủ đô chính trị, văn hóa, kinh tế ngày nay không, mà New Delhi đã có thời đó là một nơi cực thịnh về cái pháp hành tứ niệm xứ. Ngày nay thì không còn nhiều nữa, nhưng mà chúng ta còn có một cái nơi rất là quan trọng mà nơi đó còn có cái bia đá khu vại dụng, thì đánh dấu nơi Đức Thế Tôn xuất hiện trên tứ niệm xứ là điều mà chúng ta rất là nên đến chiêm bái nếu chúng ta có duyên. Bây giờ thì chúng ta đi qua tiếp theo, chúng ta đi đến tiếp theo một số các dòng chữ, một vài cái dòng chữ tuy rằng rất ngắn nhưng mà rất là quan trọng. Thật ra thì ngày nay người Phật tử thường hay nhấn mạnh hay phóng đại nhiều cái pháp, ví dụ như mình tu pháp nào thì mình cho là pháp đó cao nhất, pháp đó hay nhất. Cái cách mà chúng ta nhấn mạnh như vậy đó thì nó không có tìm thấy nhiều ở trong kinh, ở trong kinh điển Pali. Ở trong kinh điển Pali thì Đức Phật dạy rất là nhiều pháp, nhưng mà lâu lắm, đặc biệt lắm thì Đức Phật ngài mới chú trọng cho chúng ta biết là một pháp nào đó, mà pháp đó có cái tính chất đặc biệt vượt trội mà chúng ta phải chú ý. Thì hồi nãy đó, thưa quý vị, lẽ ra thì chúng tôi có phân từng tiểu đoạn, từng đoạn ngắn một, và các vị MC sẽ thay phiên đọc những đoạn này, nhưng mà bởi vì chúng tôi không có để ý đó, nên chỉ quý vị đầu thì đọc nguyên một phần mà niệm thân. Do đó chúng tôi muốn quý Phật tử cùng với chúng tôi đọc lại những cái đoạn ngắn này, tuy rằng hơi bất kỳ một chút nhưng mà rất là quan trọng. Đoạn đầu tiên thì Đức Phật nói rằng: này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đó là bốn niệm xứ. Câu này tuy rất là ngắn thưa quý vị, nhưng lại là chứa đựng nhiều cái giáo huấn rất là quan trọng của Đức Phật. Khi Đức Phật nói rằng con đường độc nhất đưa đến thanh định cho chúng sinh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đó là bốn điều xứ, thì Đức Phật ngài nói rõ về cái mục đích của sự tu tập. Như chúng ta thường nghe những người Phật tử nói nhiều về sự tu Phật, mình tu để cho có phước, mình tu để được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, mình tu để được như thế này, được thế kia. Nhưng mà thật ra thì cái cứu cánh mà Đức Phật đưa ra đó, chúng ta có thể nói vỏn vẹn ở trong bốn chữ đó, đó là giác ngộ và giải thoát. Chỉ giác ngộ ở đây chứ, nghĩa là chúng ta thành tựu được chánh trí, và cái trí đó đủ cho chúng ta thấy biết được sự thật một cách rõ ràng. Và giải thoát ở đây nó có nhiều cái cấp độ, giải thoát khỏi phiền não, giải thoát khỏi sanh tử. Nhưng mà trước khi mà giải thoát được tất cả thì cái sự giải thoát khỏi phiền não, cắt đứt khỏi các kiết sử đó, nó là cái tiêu chí quan trọng nhất, đó là tiêu chí quan trọng nhất của người Phật tử. Và khi mà nói về đoạn tận phiền não thì thứ gì, đạo Phật đặc biệt nói như vậy là giác ngộ thì chúng ta mới giải thoát được. Giác ngộ nó gắn liền với giải thoát. Cái gì giải thoát ở đây đó, nó không đơn thuần là mình được một người nào đó tháo cái lồng ra rồi chúng ta chạy ra bên ngoài, chạy ra bên ngoài như một con vật bị nhốt trong chuồng chạy ra bên ngoài, không phải như vậy. Cái gì giải thoát ở tại đây đó, nó đến từ sự giác ngộ. Không có một người nào giác ngộ ở trong đạo Phật, một người nào giải thoát trong đạo Phật mà không có qua cái cánh cửa của giác ngộ. Nói một cách khác là tất cả những người bước vào cái cánh cửa giải thoát, gọi là đoạn tận sự khổ, nó đều phải đi qua cái cửa gọi là giác ngộ, thấy biết như thật bản chất của các pháp. Về điều này thì đối với đạo Phật nó khác biệt hơn là tất cả những tôn giáo khác. Ví dụ những tôn giáo khác là mình được đến một nơi nào đó, mình sinh một cảnh giới nào đó, mình được phong thánh, được chức vụ gì đó, thì như vậy là chúng ta đạt được cái cứu cánh. Nhưng mà trong đạo Phật thì cái cứu cánh nó không phải là đến một nơi nào, hay là được cái gì, được chức này, hay là được cái địa vị kia, mà chính là sự giác ngộ, hay nói cách khác là tuệ giác, nó sanh khởi ở mỗi người. Và sự giác ngộ và giải thoát này nó như là một cái mệnh đề bất khả phân, nghĩa là không bao giờ có sự giải thoát mà không có sự giác ngộ. Và khi mà đạt đến sự giác ngộ đó, thì câu hỏi đặt lớn, mà một câu hỏi lớn chúng ta đặt ở tại đây là: thế nào là sự giác ngộ? Dạ, thế nào là sự giác ngộ? Sự giác ngộ ở đây không phải là cái chuyện đó mình không hiểu, bây giờ có ai dạy cho mình rồi tự nhiên mình có cái kho tàng kiến mình hiểu, không phải như vậy. Nói như vậy là mỗi chúng ta luôn luôn nhìn sự vật, mọi sự vật ở xung quanh đó, nó bằng bằng cái nhìn của định kiến, của thành kiến, của biên kiến. Chúng tôi lấy một ví dụ là trước mắt của chúng tôi có một cái chậu trúc này gọi là chậu trúc Quan Âm. có một người biếu cho chúng tôi đậu chỗ này và để trên bàn. Thì thưa quý vị, nhìn vào chỗ trúc đó, mỗi người có cái cảm giác khác nhau. Có những người vốn không quen thuộc với cái chỗ trúc này thì nhìn chỗ trúc này nó giống như một loại cây xanh trồng ở trong nhà thôi. Nhưng mà có người biết cái chỗ trúc này được người Trung Hoa họ đặc biệt họ nghĩ như thế nào đó, thì thấy cái chỗ trúc nó khác hơn. Rồi ở trong chùa chúng tôi có một anh Phật tử, thì anh nói rằng người ta nghiên cứu, người ta cho thấy rằng cái chậu trúc này nếu mà mình trồng ở ở trong phòng ở gần mình quá thì mình dễ sinh ra bệnh bướm, bệnh bướm cổ á. Thật ra ở trong phòng hòa thượng có chậu trúc thì anh lại dời đi xa đi. Thì thứ gì cũng cái chậu trúc đó, nhưng mà cái nhận thức của chúng ta nó rất là khác biệt. Dạ, chậu trúc của âm nó không phải là ai nhìn nó cũng giống nhau hết. Thì như vậy cũng thời một vật thể mà ông A nhìn khác, bà B nhìn khác, và tất cả mọi chúng ta nhìn khác, thì như vậy cái nhìn của chúng ta đối với thế giới này đó, nó khác biệt lắm. Ở trong chùa chúng tôi có 6 người ở, từ hòa thượng cho xuống tới một anh Phật tử, anh cấp giá ở dưới. Nhưng mà 6 người này cùng sống trong một thành phố, sống ở tại một địa điểm trong thành phố, cùng sống chung một cái điều kiện thời tiết, đều sống chung với một cái nơi mà luật pháp giống nhau. Nhưng mà 6 người này nhìn thành phố hoàn toàn khác nhau, tùy theo văn hóa, tùy theo cái công việc, tùy theo cái kiến thức, tùy theo cái vai trò của mình, không ai nhìn giống ai hết. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta lấy một cái báo mà để trước mặt đó thì mỗi người đều thì nhìn thấy giống nhau hết. Chúng ta khi nhìn vào cái gì đó, chúng ta vận dụng cái kinh nghiệm quá khứ, tận dụng cái kiến thức, và đôi thường khi là cái mà người ta gọi là cái cảm tính, hay cái là cái một cái cảm xúc của chúng ta để lường định vấn đề. Chúng tôi nhớ là khi mà chúng tôi ở trại tị nạn, lần đầu tiên mình nhìn thấy cái trái táo thì chúng tôi thấy nó ngon lắm, đặc biệt từ ở Việt Nam chưa bao giờ ăn táo, hay là có thể người ta cho ăn mà mình không biết. Qua trại tị nạn người ta cho ăn táo thì cũng ngon. Nhưng mà thú thật với quý Phật tử là chúng tôi qua Mỹ mấy chục năm rồi, ở chùa hay là đi đâu mà Phật tử họ thường cúng dường táo rồi. Và bây giờ thì chúng tôi nhìn trái táo thì chúng tôi không có cái cảm giác gì đặc biệt, mà cảm thấy nó bình thường lắm. Nó bình thường đến nỗi mà ở mức độ lãnh đạo, có nhiều khi ở bên Mỹ mà cái táo và trái nho đó mình nhìn thấy nó không có gì đặc biệt hết. Nhưng mà hồi chúng tôi còn nhỏ đó, ở nhà quê thì có rất nhiều chuối, mà chúng ta gọi là chuối xiêm hay chuối sữa. Thì đối với chúng tôi lúc đó cái chuối nó không có nghĩa gì hết, thưa quý vị. Trái chuối lâu lâu có thì ăn nhưng không thấy đặc biệt. Bây giờ chúng tôi sống tại một thành phố ở bên Hoa Kỳ đó, thì một nải chuối xiêm có thể lên tới 5-6 mỹ kim. Và chuối xiêm ở đây thì người ta dùng nhiều hơn là chuối, người ta dùng được nhiều hơn là chuối già. Ví dụ như ngoài cái chuyện ăn nó chín rồi, người ta sẽ làm bánh hay làm chuối chiên vân vân. Và chuối thì rất là đặc biệt. Cho đến bây giờ chúng tôi vẫn còn có cái cảm giác đặc biệt về cái chuối xiêm. Khi mà chúng tôi sang Thái Lan mình nhìn thấy chuối khác biệt. Thì cũng thời cái nải chuối xiêm đó, cũng thời trái táo đó, mà tại sao có lúc chúng ta thấy nó như vậy, có lúc chúng ta thấy nó khác? Là bởi vì nó tùy theo cái hoàn cảnh. Ở bên mình chuối xiêm nhiều quá thì mình thấy chuối xiêm thừa. Mình không có đặc biệt quan tâm, nhưng mà cái táo nó quan trọng là tại vì ở chúng ta ít, cái táo nó đắt, chúng ta hồi xưa nhập cảng. Có lẽ bây giờ Việt Nam nhiều, nhưng mà hồi chúng ta ở Việt Nam thì cái táo không nhiều. Qua bên này là cái xíu, cái táo rất là nhiều, hay nho rất là nhiều, thì nhìn thấy không có cảm giác nữa. Thì như vậy không phải là ở tại cái cam hay tại cái táo, mà là tại vì cái kinh nghiệm của chúng ta nó dựa lên trên những cái điều kiện khác. Tức là cái nhìn của chúng ta về thế giới này nó có điều kiện. Và do nó có điều kiện đó, nên nó có sự sai biệt giữa cái nhìn của người này và người khác. Và chúng ta không nhìn cái thực tánh nó như là, dạ, thực tánh nó như là, về điểm này thì mỗi người phải chiêm nghiệm lâu ngày thì mới thấy rằng, mới hiểu được cái chữ mà tại sao trong kinh Đức Phật này dùng chữ gọi là Yatha Bhutan. Dạ, Yatha Bhutan tức là cái pháp nghĩ là như vậy. Dạ, dạ, pháp nghĩ hay là chúng ta gọi là cái pháp như thật là như vậy. Cho đến khi nào chúng ta nhìn nhìn một cái gì đó mà nó ra sao mình nhận nó ra như vậy. Chúng ta không có vẽ rắn thêm chân rồi tô hồng chút lục phải chúng ta thấy cái đó thì chúng ta tưởng tượng cái này hay tưởng tượng cái khác, vân vân. Có một lần Đức Dalai Lama ngài nói rằng có nhiều người họ nhìn thấy người Tây Tạng đó, thì họ người nghĩ là người Tây Tạng nào cũng là trì chú, người Tây Tạng nào cũng có quyền thuật hết. Hay là khi chúng tôi còn nhỏ đó, có nhiều người Việt Nam hay tưởng tượng là mấy người trẻ già, tức là mấy người Ấn Độ á, Ấn Độ mua bán Việt Nam thì người nào cũng có cái tháp để mà thư, để mà ếm hết. Hay là có nhiều người Việt Nam thường thường hay thấy mấy vị sư người Campuchia đó, thì cứ nghĩ rằng mấy vị sư sãi người Biên là vị nào cũng có bùa chú hết. Nhưng mà thứ gì chúng tôi xuất gia và trong chùa rồi có dịp tiếp xúc với Chư Tăng Nam Tông thì thật ra hỏa hoàng lắm, nghĩa là đúng là ở trong đời chúng tôi cũng chưa thấy có vị nào mà có bùa chú giống như mình tưởng tượng. Nhưng mà cuộc sống thì đa phần, dạ đa phần quý vị thấy rằng nguyên cả cái thế giới này chúng ta nhìn là chúng ta nhìn thường là bị chi phối bởi tư kiến, bởi định kiến, bởi thành kiến, bởi biên kiến, tức là những cái kinh nghiệm trải qua một cách phiến diện. Chúng ta dùng một kinh nghiệm quá khứ để giải thích hiện tại, và kinh nghiệm quá khứ đó, ví dụ như thỉnh thoảng chúng ta nghe nói có người da đen, người da đen đó họ phạm pháp, chúng ta để ý thì họ là người da đen, chúng ta ra đường chúng ta thấy người da đen, chúng ta có thành kiến. Nhưng mà ít có người biết được rằng trên thực tế đó, thì cái tội ác của người da đen với người da trắng không có khác biệt với nhau bao nhiêu hết, xích xót với nhau lắm. Có thể là người da đen còn phạm pháp kiểu này, người da trắng phạm pháp kiểu kia, nhưng mà chúng ta vẫn thường có cái thành kiến với người da đen. Hay là chúng ta thường có thành kiến là con rắn nó là rất là độc, rất là ghê sợ. Nhưng mà những người họ nghiên cứu họ cho biết rằng con rắn thì đa phần rất là hiền, cái số rắn độc thì nó ít, và con rắn thường nó chỉ tấn công mình khi mình dẫm đạp lên nó, phần lớn là nó sợ chúng ta. Thì thứ gì, cái thành kiến đó đó là chúng ta từ nhiều đời nhiều kiếp tích tập rồi, chúng ta ít bao giờ nhìn với cái nhìn gọi là trung thực, cái nhìn mà ở trong đạo học Trung Hoa gọi là cái nhìn của một hài nhi sơ sinh, cái nhìn không có thành kiến, cái nhìn rất là trung thực. Và do chúng ta không có nhìn trung thực đó, nên khi cái thế giới này bị chúng ta tô màu, bị chúng ta bóp méo, và cái hệ lụy mà lớn nhất của cuộc sống đó là Đức Phật đã nói rằng cái thế giới này nó vô thường mà mình nghĩ là nó thường, hay thế giới này nó bất toại mà chúng ta nghĩ là nó phải có cái chỗ nào nó phải hạnh phúc hoàn toàn, hay là thế giới này mình không có quyền làm chủ lắm, nhưng mà mình nghĩ là mình làm chủ quyền đó, gọi là thế giới là vô ngã, nghĩ nó là hữu ngã. Có thế giới của bất định mà chúng ta nghĩ là thanh tịnh đó, thì những cái nhìn sai đó nó làm cho chúng ta khổ. Giờ nó làm cho chúng ta khổ. Thỉnh thoảng chúng tôi có mua những món đồ mà chúng tôi rất là thích. Nó không phải là lớn, thưa quý vị, nó phải lớn nhưng mà món đồ rất là thích. Và khi mua món đồ đó về, có khi chúng tôi để trước mặt. Ví dụ như là vì rồi chúng tôi đi với sự trí tịnh đó, thì chúng tôi mua được một cái ly. Tình cờ mua cái ly nó không có bể, nó rất là nhẹ, nhưng mà rất là tiện để pha trà. Và chúng tôi đang để trước mặt, thì khi mà nhìn cái ly đó, thì chúng tôi thấy nó rất là thân thiết. Nhưng mà có một điều chắc chắn rằng có một ngày nào đó, thì nó vì một lý do nào đó mà cái ly đó nó không tồn tại ở trong cái sử dụng của chúng tôi. Có thể là nó bị bể đi, nó bị mất đi, chúng tôi sẽ cho ai, nó sẽ đi mất, nó sẽ biến đi. Nhưng mà chúng ta không có nhìn thấy như vậy. Chúng ta thực sự cái gì mình nghĩ rằng mình thích, mình vừa ý, mình nghĩ rằng nó sẽ luôn luôn với mình và vĩnh viễn với mình. Và bởi vì vậy đó, thật ra chúng ta thường phiền não khi mà cái đó nó không tiếp tục như vậy, nó không mãi mãi là như vậy. Nhưng mà ở chung quanh chúng ta, thưa quý vị, nó thay đổi nhiều lắm, thay đổi rất là nhiều. Vì vậy hiểu được cái chân tướng của các pháp, và hiểu được cái chân tướng các pháp mới chính là nó cho chúng ta có thái độ là chấp nhận cái tự nhiên. Muốn hiểu cái tự nhiên mà chấp nhận tự nhiên, tức là cái gì nó vô thường mình nhận nó là vô thường, cái gì khổ nhận nó là khổ, cái gì nó vô ngã nhận nó là vô ngã, thì chúng ta không có khổ. Nhưng mà cái tâm của chúng ta nó hay có cái bệnh gọi là cưỡng cầu. Chúng ta hiểu sai nó đi. Chúng ta hiểu sai. Chúng ta có một người bạn hồi mới quen thì thân thiết lắm, vui vẻ lắm, lúc nào cũng muốn gọi điện thoại, lúc nào cũng muốn người đó có mặt hết. Nhưng mà chúng ta lại quên một điều rằng đa số là chúng ta không có giữ được cái đó, nó bền bỉ được. Vợ chồng thì nó cũng có thời kỳ căng mật nào đó rồi nó qua. Bạn bè nó cũng có lúc thân thiết, nhưng mà không phải là phải cột với nhau hoài, mà cột với nhau riết cũng chết. Thật ra quý vị thấy rằng cái gì mình thích lắm thì nó có một thời một buổi, một chiếc xe, một cái điện thoại, một cái đồng hồ, một cái nhà, một cái gì đó. Nhưng mà khi mà chúng ta thích thì chúng ta nghĩ rằng nó sẽ miên viễn, nó sẽ mãi mãi, nó sẽ bất diệt, nó sẽ tới khi nó đi rồi chúng ta khổ. Thì ở tại đây, tại sao Đức Phật Ngài đặc biệt chú trọng đến cái chánh trí? Chánh trí ở đây có nghĩa là cái sự biết nhiên thật của các pháp. Nó ra sao thì mình nhận nó như vậy. Nó vô thường, mình nhận nó vô thường. Nó khổ, bất toại thì chúng ta biết nó khổ, bất toại. Nó là vô ngã, là không phải đặt ở trong chủ quyền của mình. Thì mình hiểu là nó là vô ngã. Thì hiểu như vậy đó thì thưa quý vị, chúng ta có thể để cho cái gì đến thì đến, mà đi thì đi. Như chúng ta nhìn dòng sông, như là Tất Đạt và Thiện Hữu trong câu chuyện dòng sông đã nhìn dòng sông nó trôi qua, nó như thế nào, nó đến nó đi. Hay là ở trong đời sống của chúng ta nhìn mọi sự vật, nó có sanh rồi có diệt thì chúng ta không có khổ. Vì vậy cái mấu chốt mà để biết cái bản chất thật sự của đời sống và chấp nhận sống với bản chất thực sự đó là một cái bí quyết an lạc này, mà chúng ta có thể tạm gọi đơn giản là giác ngộ và giải thoát. Thì cái đó nó không có trong chúng ta, nó không có chúng ta. Chúng ta sống bằng một cái sự kỳ vọng, bằng cái đinh ninh, bằng cái đòi hỏi là cuộc sống nó phải thế này, đừng như thế kia. Đức Phật nói rằng này các tỳ kheo, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn là vô ngã, là không phải là của ta. Nếu những quẩn ấy là của ta thì chúng ta có thể, người đời có thể nói rằng nó nên như thế này và đừng như thế kia. Nhưng mà vì nó là vô ngã, thật ra mình không có đòi hỏi được. Thì ở đây, thứ gì để cái nhìn của chúng ta nó được trung thực, cái nhìn của chúng ta được khách quan, cái nhìn chúng ta nó không có khiên cưỡng, cái nhìn của chúng ta nó không có trái với sự thật đó, thì nó đòi hỏi chúng ta phải có một hành trình, nó phải có công phu. Cái công phu đó chúng ta gọi là gì, đó là niềm. Và vì vậy ở tại đây Đức Phật nói rằng ngày các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất, đây là con đường độc nhất, là con đường duy nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt tận khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Thì Đức Phật nói như vậy không phải là cái cách nói khoa miệng, không phải cách nói mà Đức Phật ngày thổi phồng hay ngày phóng đại, nhưng mà ngày cho chúng ta biết rằng nó chỉ có một cách để chúng ta thấy rõ được sự thật, là cố gắng tỉnh táo thanh thản nhìn sự thật. Khoan nói đó là thế này, đừng nói nó thế kia, cái chuyện nó không cần nói, nhìn nó trước, nhìn gì trước. Cái lời nói của Đức Phật giống như là cha mẹ dạy chúng ta hồi nhỏ mà. Con có nhiều người thích thổi phồng về bạn bè, bạn bè của là như thế này, bạn bè thì quý vị qua thị trường chúng tôi. Xin lỗi, xin thông báo với chị Tôn Đức và xin lỗi quý Phật tử. Bạch quý ngài và thưa quý vị, ở đây Đức Phật ngài không có dùng cái mỹ từ để mà ngài thổi phồng vấn đề, mà ngài ngài dạy chúng ta là nên tập để ý nhìn một cách lẳng lặng, một cách khách quan trước, rồi từ từ rồi chúng ta sẽ biết nó ra sao. Ví dụ như con cái mà nó gặp bạn bè mới gặp tự nhiên nó thích quá, nó nghĩ là cái mới gặp người này, người đó rất là tốt, thì cha mẹ nói rằng đường dài mới biết sức ngựa và ở lâu mới biết người. Khoan gọi đánh giá người đó, khoan nói người đó xấu, khoan nói người đó tốt. Lý tiên tư cử xử trước cái hiền dân, biết tập sống, tập nhưng mà tập để ý một cách không có thành kiến. Mình sống lâu tự nhiên mình biết rồi. Dạ. Nếu chúng ta để ý những gì xảy ra với thân với tâm của mình, ví dụ như chúng ta thường đặt rất nặng về cái vui cái buồn. Mỗi lần cái vui cái buồn đến thì chúng ta phản ứng rất là mạnh mẽ. Và ai nói chúng ta một điều gì mà gọi là nịnh hót hay là họ tâng bốc chúng ta thì chúng ta vui lắm. Dạ, chúng ta rất là vui. Thì bây giờ khi người ta khen mình khoan vội là cho rằng người đó là người đã tốt, hay là cái lời nói đó là lời nói chính xác, thì mình cứ nghe trước và mình có vui cứ để cho nó vui, nhưng mà cứ nhìn lẳng lặng vào cảm giác vui đó. Dạ. Cái nhìn đó nó có lợi cho chúng ta lắm, thưa quý vị. Khi mà chúng ta nhìn từng bước chân của mình, chúng ta nhìn từng hơi thở của mình, chúng ta nhìn từ cảm xúc của mình, lâu ngày chúng ta sẽ khám phá ra rằng những thứ đó mỏng manh và phù du hơn là chúng ta nghĩ. Nó phù du lắm. Chúng ta sẽ không có cái thái độ là quá quá nặng nề. Dạ. Quá nặng nề với nó. Thì quý vị quan thị chờ chúng tôi một chút. Xin lời quý Phật tử và chư Tùng Đức. Ở chùa hôm nay có pho tượng Lộ Thiên đang được chuyển tới, và những người đã chuyển tới họ đang gặp cái trở ngại là làm sao để đem pho tượng xuống, thì nặng hơn 1.500 pound, nhiều hơn là chúng tôi nghĩ. Và bây giờ thì chúng tôi phải lát nữa chúng tôi phải liên lạc với người để sắp xếp, do đó nó hơi bị gián đoạn cho bẹp hôm nay. Quý vị Phật tử biết rằng cá nhân của chúng tôi rất là tôn trọng những cái giờ giảng như vậy, chúng tôi không có muốn làm gián đoạn, nhưng mà đôi khi ở chùa nó có những việc là không thể không bị gián đoạn được. Xin quý ngài quý vị quan thị chắc. Bây giờ thì bạch chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, xin được trở lại với bài kinh này là Đức Thế Tôn này nói rằng này, chư Tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn đó. Thì trong đó nó có ba cái phương diện mà chúng ta để ý. Để ý thứ nhất đó, là cái trình tự, cái trình tự mà chúng ta phải đi đến cứu cánh đó. Nó không có một con đường nào khác hơn, đó là thấy biết được sự thật bằng chánh trí. Dạ, thấy biết sự chân trí nghĩa là ở cái thế giới xung quanh chúng ta nó đã như vậy rồi, nhưng mà chúng ta nên hiểu rằng mỗi ngày quý vị chúng tôi tất cả chúng ta đều nhìn những sự thật đó bằng cái nhìn của thành kiến, của tư kiến, định kiến, chứ nó không phải là nhìn trung thực. Chúng ta nên biết như vậy. chúng ta nên thành thật với chính mình và không nên nói rằng cái đó mình học như vậy, mình biết, mình hiểu như vậy là hiểu đúng hoàn toàn. Tất cả đều là cái hiểu biết cho cái kiến văn chúng ta thu thập, chúng ta suy nghĩ luận như vậy. Phải sống lâu lắm thì chúng ta mới hiểu thế nào là vô thường, thế nào là khổ, thế nào là vô ngã. Và cái phương diện thứ hai đó mà chúng ta biết đó, mà không có thấy biết được như thật thì chúng ta không thể giải thoát được. Và điều thứ ba đó là cái cửa độc nhất, là tại vì đó chỉ là cái lối ra vào thôi, không ai ban cho chúng ta, không ai phong cho chúng ta, và không phải là chúng ta đi đến bất cứ nơi nào đó mình nghĩ rằng mình chết rồi mình sanh về cảnh giới nào đó thì mình sẽ giải thoát, không có. Chúng sanh ở trong cõi đời này, dù từ chư thiên hay là nhân loại, dù là người ở Mỹ, dù ở Việt Nam, ở cảnh giới nào, mà muốn vượt khỏi sầu não, đoạn tận khổ ưu, thành tựu chánh trí, đều phải đi qua con đường đó là giác ngộ và giải thoát. Cái trình tự nó bắt buộc như vậy. Thật ra ở đây cái chữ mà Ekayano Mato là con đường độc nhất, chúng ta nên mình biết cái đó rất là rõ và nên hiểu rõ việc đó. Thế nào là bốn? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo sống quán thân, trên thân nhiệt tâm cảnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Sống quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm cảnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm cảnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm cảnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Vì cái câu này chúng ta nên để ý rằng là sống quán thọ trên thọ, sống quán thân trên thân, sống quán thọ trên thọ, sống quán tâm trên tâm, sống quán pháp trên pháp. Nói một cách khác là nếu chúng ta biết cái gì, muốn biết cái gì và muốn biết thật điều đó là chúng ta phải nhìn là, và chúng ta phải trải nghiệm, chúng ta phải tự thân quan sát. Chứ không thể nào mà chúng ta lấy cái này mà chúng ta nói cái kia mà chúng ta hiểu. Ví dụ như chúng tôi có một cái khu phố ở tại Houston, khu phố rất giống Âu Châu, giống Tây Ban Nha. Rồi có Phật tử nào đó hỏi chúng tôi bên Tây Ban Nha thế nào, chúng tôi nói quý vị ra đó, ở đó nó giống Tây Ban Nha. Nhưng mà thật sự quý vị có thể ra đó nhưng quý vị không cảm giác Tây Ban Nha, có thể quý vị có một cái đại khái là nghe nó giống thì nó giống tương tự như vậy thôi. Thí dụ mình nói là cái ná là thế nào thì nó giống cái cung, thì mình nói cái cung giống cái ná giống cái cung, nhưng mà nếu mà hiểu cái ná là cái cung này giống cái ná thì chúng ta hiểu sai, quý vị đồng ý không? Nên khi muốn biết cái gì thì nhìn cái đó. Do đó chúng ta có một cái từ vựng ở đây phải để ý là quán thân trên thân, là quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Và tại sao chúng ta có bốn pháp thân thọ tâm pháp? Thì ở trong sớ giải nói rất là rõ là bởi vì bốn pháp này đó là bao gồm tất cả những gì mà liên quan đến thân và tâm của một chúng sinh, tức là trọn vẹn con người của chúng ta. Quán thân là ví dụ như những khía cạnh liên quan đến thân xác của chúng ta. Hơi thở là một thí dụ điển hình, hay là những cái động tác, những cử chỉ nhỏ nhặt, hay là những cái thành phần của cơ thể, và những cơ phận của cơ thể, hoặc giả là chúng ta sẽ nhìn thấy cơ thể khi nó đã trở thành một tử thi và nó trở thành một xác chết. Rồi cảm thọ là gì? Đó là những cái cảm xúc ví dụ như là vui, là buồn của chúng ta, hoặc là bình thản. Cái cảm xúc đó nó trở thành một cái gì rất là nổi bật để làm cái thước đo về hạnh phúc hay là không hạnh phúc của con người. Chúng ta phản ứng rất nhiều về cảm thọ. Tâm ở đây á, tức là những cái trạng thái, và trạng thái tâm ví dụ như tâm ganh tị, hay là tâm tùy hỷ, cái tâm nhẹ nhàng hay tâm nặng nề, cái tâm thanh tịnh hay là tâm ô trực, thì chúng ta gọi là quán tâm. Rồi pháp, cái chữ pháp ở đây được Dhamma, tức là chúng ta nói rằng chúng ta nhìn thân tâm qua những cái đề tài, và qua những cái đề tài của pháp. Ví dụ như là nhìn thân tâm qua qua tứ diệu đế, nhìn thân tâm qua năm thiền cái, nhìn thân tâm qua thất giác chi. Chúng tôi lấy những cái ví dụ để quý vị dễ hiểu là khi mà mình thấy cái tâm có tham, mình biết có tham á, thì cái đó gọi là niệm tâm. Nhưng mà mình thấy cái gì đó mà mình thích một cách vui vẻ đó, thì chúng ta quán thọ thì đó là thọ hỷ. Nhưng mà khi một hành giả mình niệm pháp á, thì cái tâm tham khởi lên đó, thì hành giả biết cái tâm nó dính mắc, tham nó dính mắc, rồi dính mắc nó là một truyền cái, nó là một pháp ngăn ngại. Thì khi mà mình quán về năm truyền cái thì mình quán tham là một truyền cái, sân là một truyền cái, rồi hôn trầm thủy miên là một truyền cái, hoài nghi phóng dật là truyền cái. Thì thấy tham là truyền cái, đó là niệm pháp. Mà thấy tham là tâm tham, đó là niệm tâm. Mà thấy tham, ham muốn cái gì mà cảm thấy vui sướng, đó chúng ta gọi đó là niệm thọ, cái cảm xúc đó. Thì niệm pháp ở đây có nghĩa là, đặc biệt là những vị mà có cái trình độ về pháp học đó. Thì pháp học gì chúng ta biết về thất giác chi, chúng ta biết về tứ niệm xứ, chúng ta biết về quẩn xứ giới đế, rồi, chúng ta quán theo từng cái thể tài. Những thể tài đó được Đức Thế Tôn thuyết nhất định, chúng ta gọi là pháp quán niệm xứ. Thì thưa quý vị, bốn pháp này được các nhà thiền sư khẳng định dựa trên cơ sở chú giải đó, nó không thể có nhiều hơn và không thể ít hơn, không thể có năm niệm xứ và cũng không thể có ba niệm xứ, mà bốn cái niệm xứ này là bao gồm trọn vẹn cái gọi là con người, cái gọi là chúng sinh. Thì chúng ta sẽ nói thêm về đoạn này sau. Vì thì theo ở đây ví dụ như là quán thân trên thân, nhiệt tâm, cái nhiệt tâm ở đây đúng là có tinh cần và có tinh cần, nghĩa là mình không phải chỉ nhìn mà nhìn một cách có nỗ lực và nỗ lực để nó được liên tục. Cái nhìn có những cái nhìn hờ hững thôi, cái nhờ hờ hững giống như là mình đi học mà mình cầm từ trang sách xem mình đọc cái gì đọc cho có, gọi là làm cho có, thì thực sự nó khác. Nhưng mà mình làm mà có nhiệt tâm, tức là mình làm có sự tinh cần. Đúng là cái chữ nhiệt tâm ở đây là một cái khía cạnh mà hồi nãy ban đầu chúng tôi nói là không có dễ vui và apamado là tinh cần, là có khi có phần khánh định là chuyên niệm, hay là một cái nhìn có nghiêm túc, nhìn vấn đề nó cấp thiết. Chúng ta làm việc đó nó có mục đích và làm có nghị lực, chứ không phải là làm cho có làm, mà chúng ta gọi là nhiệt tâm. Thì cái pháp mà apamado mà gọi là không có giải đãi, không dễ vui đó, cái pháp nó rất là quan trọng đối với hành giả. Và hành giả khi nhìn cuộc sống thấy thấy nó có cái nhu cầu, như là quý vị đi làm mà quý vị là chủ thì quý vị biết rằng mỗi một cố gắng nhỏ tiết kiệm được một đồng, nó tốt một đồng, hay mình làm cho một khách hàng vui thì tốt một khách hàng vui, thì cái công việc nó sẽ khác đi. Nhưng mà nếu là một người làm công á, đưa các công màng mất không hay đó, thì cái người làm công đó họ không có cố gắng, là họ khác với người chủ. Thì cái thái độ đối với đời sống của chúng ta, khi mà chúng ta sống có nghiêm túc thì chúng ta thấy rằng đời sống nó ngắn, và nếu mà chúng ta không nhiệt tâm thì chúng ta không có tinh thần thì chúng ta sẽ khổ, hay là nếu chúng ta không có duy trì được cái niệm đó thì cái thất niệm nó sanh khởi, thất niệm sanh khởi nó sẽ đưa chúng ta vào chỗ lưu sụp. Thì có những lý do mà đã làm cho chúng ta phải cố gắng, do đó chúng ta gọi là nhiệt tâm. Ở đây bình kinh gọi là nhiệt tâm, tỉnh giác ở đây tức là cái sự tỉnh táo. Và sambacchanya, cái sambacchanya này thì thứ gì là một cái trạng thái mà chúng ta gọi là bén nhạy, biết rõ cái gì nó đang xảy ra ở chung quanh, và ở chung quanh và chúng ta và ở trong chúng ta, thì điều đó chúng ta gọi là chúng ta gọi là cảnh giác ở sông cách trên nhà. Rồi để chế ngự tham ưu ở đời, chế ngự tham ưu ở đời tức là mình hiểu cái người tu tập tứ niệm xứ thì hiểu rằng nếu cái tâm của chúng ta mà chúng ta không có tinh thần đó, hay là khi mình hành thiền đó, hành thiền ví dụ hành thiền mà mình giải đãi đó thì nó là lưu sụp, và cái lưu sụp đó là cái cơ quy để cho phiền não nó vào. Cái người mà hành tứ niệm xứ giống như người một vị tướng mà giữ thành vậy đó, biết rằng cái sự chảnh mãn của mình nó có cái giá để trả, chứ không phải là mình nói mình thích mình làm thích thôi. Nhưng mà mình biết là mình là tướng giữ thành, nếu mình không khéo đó, mình không có nghiêm túc, mình không có cẩn thận đó, thì giặt nó vào thành, và giặt vào thành là mang họa cho mình, mang họa cho người khác nữa. Cái vị đó gọi là chế ngự tham ưu, vì nó biết rằng cái những sự ham muốn và cái sự sự phiền não, cái buồn khổ, hệ lụy đó, nó sẽ sinh khởi nếu mà mình không có chánh niệm. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta bước qua một cái phần tiếp theo. Dạ. Và có lẽ là hôm nay chúng ta chỉ có thời giờ để nói thêm một phần này nữa thôi. Quý vị khoan hãy chịu khó, là bởi vì như chúng tôi nói rằng bài kinh này hơi dài, và nếu mà chúng ta cứ đọc cho có đọc qua thì đôi khi chúng ta không có thấy hết, nên nó không nhất thiết là chúng ta phải chúng ta không có lý do gì mà chúng ta phải đi ào ào cho nó xong hết bài kinh. Dạ, chúng ta sẽ đi chậm một chút. Phần đầu tiên là Đức Phật này giải về quán thân. Dạ, quý vị nhớ là mình có bốn cái niệm xứ là thân, thọ, tâm, pháp. Quán thân ở đây là cái niệm xứ đầu tiên. Và ở trong cái pháp quán thân này có chín pháp. Dạ, có chín pháp. Chúng ta đọc phần 1. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo sống quán thân trên thân? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, đi đến ngôi nhà trống và ngồi kiết già, lưng thẳng, an trú chánh niệm trước mặt, tỉnh giác. Vì ấy thở vô, tỉnh giác vì ấy thở ra, tỉnh giác. Thở vô dài vì ấy tuệ tri, tôi thở vô dài. Thở ra dài vì ấy tuệ tri, tôi thở ra dài. Thở vô ngắn vì ấy tuệ tri, tôi thở vô ngắn. Hay thở ra ngắn vì ấy tuệ tri, tôi thở ra ngắn. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô, vì ấy tập cảm giác toàn thân. Tôi sẽ thở ra vì ấy tập an tịnh toàn thân, tôi sẽ thở vô vì ấy tập an tịnh toàn thân, tôi sẽ thở ra vì ấy tập. Này các tỳ kheo, như người thợ quay hay học trò người thợ quay thiện xảo, khi quay dài vì ấy tuệ tri, tôi quay dài, khi quay ngắn tuệ tri, tôi quay ngắn. Cũng vậy, này các tỳ kheo, vì tỳ kheo thở vô dài vì ấy tuệ tri, tôi thở vô dài. Khi thở ra dài, tuệ tri tôi thở ra dài. Hay thở vô ngắn, tuệ tri tôi thở vô ngắn. Thở ra ngắn, vì ấy tuệ tri tôi thở ra ngắn. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô, vì ấy tập. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra, vì ấy tập. An định toàn thân tôi sẽ thở vô, vì ấy tập. An định toàn thân tôi sẽ thở ra, vì ấy tập. Như vậy, vì ấy quán thân trên nội thân, quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân trên cả nội và ngoại thân. Vì ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân, hay quán tánh diệt tận trên thân, hay quán tánh sanh diệt tận trên thân. Có thân đây, vì ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vì ấy không nương tựa, không chấp trước bất cứ vật gì trên đời. Nên các tỳ kheo, như vậy là tỳ kheo sống quán thân trên thân. Chúng tôi vừa đọc một đoạn kinh, thưa quý vị. Có lẽ khi nhiều người cho chúng ta đọc đoạn kinh này chỉ là như muôn ngàn đoạn kinh khác. Nhưng mà kỳ thật thì đoạn kinh này chứa được lời dạy cụ thể bởi một vị chánh đẳng chánh giác. Và trước khi mà Ngài ra đời, không ai dạy điều này. Và trong thế gian này không có, ngoài Ngài ra không có ai hiểu và dạy cho chúng ta về điều này hết. Chúng ta là con của Đức Phật, như là người sống trong một cái, sinh ra trong một gia đình giàu có nhiều khi chúng ta quăng tiền qua cửa sổ, chúng ta quăng phí, chúng ta không thấy những điều này là quan trọng. Từ ngàn xưa đã có nhiều vị mà chỉ được nghe một đoạn kinh dạy như vậy đó, thì họ thay đổi cả tánh mạng của mình. Nhưng với chúng ta ngày nay thì chúng ta nghe thì chỉ có nghe mà thôi. Bây giờ chúng ta trở lại là đầu tiên người Đức Phật này dạy về các niệm hơi thở. Ở đây chúng ta phải nói là để có được một cái khả năng chú ý, gọi là chú ý đơn thuần, có khả năng nhìn mà không có thành kiến, không có định kiến, và nhìn một cách bền vững, nghĩa là không có nhàm chán, không có nhìn chút rồi bỏ đi, tức là nhìn cái bệnh, cứ nhìn liên tục lâu dài, nhìn một cái tỉnh táo, thì chúng ta phải có sự tập luyện. Quý vị muốn biết là tại sao mình có sự tập luyện ấy, thì quý vị thử là cho mình 5 phút để mình nhìn vào hơi thở của mình. Chỉ nhìn vào hơi thở thôi, xem chúng ta nhìn có bền và có rõ hay không. thì chúng ta sẽ hiểu rằng nó không dễ dàng. Ngay lúc mà chúng ta học nhìn vào hơi thở đó, thì chúng ta sẽ hiểu rằng cái bản chất của chúng ta đó là chúng ta rất là láo táo. Chứ không dùng chữ láo táo thì chỉ có chúng ta dùng cho mấy đứa nhỏ hay là dùng cho những người mà nó không có đầm cái tính. Nhưng thực sự đa số chúng ta cái tâm gọi là phan duyên. Mình chạy từ cái này bắt cái kia. Tuy là chúng ta ở trong một căn phòng, tuy là chúng ta làm việc chậm chạp, nhưng quý vị thấy cái tâm của chúng ta đó, khi thì nó cầm điện thoại lên nói chuyện, khi mở internet, khi làm việc này, khi làm việc kia, nó không có lắng động một chỗ. Nhìn một cách trầm tĩnh, một cách tỉnh táo, một cách rõ ràng, một cách bền bỉ đó, là điều rất là khó. Nên nhớ rằng chúng ta phải tập luyện. Và cái tập luyện đầu tiên mà Đức Phật đề cập đến đây là dùng hơi thở. Hơi thở là một pháp đặc biệt quan trọng. Tại vì sao vậy? Hơi thở lúc nào cũng có. Hơi thở đó, nó cho chúng ta một cái điểm nắm níu về nội tại của chúng ta, về con người chúng ta. Thường thường mình thích nói chuyện ông A, nói chuyện bà B, nói chuyện thế gian, về chiến tranh, về thời sự, về thế giới này. Nhưng bây giờ tập nhìn vào chính bản thân của mình. Chúng ta tập nhìn vào hơi thở là lâu ngày chúng ta khám phá ra rằng hơi thở mang rất là nhiều cái tín hiệu của đời sống. Chúng ta cử động tay chân làm việc gì là theo hơi thở. Mình lấy cái hơi mình làm. Mình cái hơi thở chúng ta nó hòa nhịp với từng động tác của thân. Chẳng những vậy mà hơi thở nó còn hòa nhịp với từng cái chập tư tưởng của tâm. Vì đó chúng ta sẽ nói sau. Nhưng mà hơi thở cho chúng ta rất là nhiều cái tín hiệu đặc biệt về thân và tâm của chúng ta. Hơi thở có một số đặc điểm rất là đáng quý, đó là lúc nào chúng ta cũng thở cho đến khi chúng ta chết. Và hơi thở nó chỉ có hai cái nhịp điệu thôi, vào và ra. Đơn giản nhưng mà rất là thâm sâu. Đơn giản nhưng mà nó mang cái yếu tính là cho chúng ta biết rất là nhiều. Và không có một cái pháp nào mà ở trong tứ niệm xứ mà nó tốt hơn cho chúng ta để mà chúng ta khởi đầu mà tập luyện cái chánh niệm như là hơi thở hết. Tại vì hơi thở nó rõ lắm. Dạ, hơi thở rất là rõ chứ không có phải là chuyện viển vông. Ví dụ như quý vị nói là mình theo dõi cái cảm giác này, cảm giác kia, khi nó có, khi nó không. Nhưng mà hơi thở thì lúc nào cũng có. Và hơi thở mặc dù là một cái hiện tượng nội tại ở bản thân, nhưng mà hơi thở cho chúng ta cái cơ hội để nhìn nó một cách khách quan. Chúng tôi lấy ví dụ là mình đang có tâm ganh tị. Ganh tị với một người nào đó. Mà khi mình nhìn vào, mình khó biết được tâm ganh tị là tại vì cái người sai họ không biết họ sai. Cái người họ đang mê mờ họ không biết họ mê mờ. Rất khó biết trừ khi họ có thành thật, họ có tu tập. Nhưng mà hơi thở thì ngược lại, hơi thở nó cho chúng ta có cái khả năng luyện tập một cách khách quan. Tại vì hơi thở nó đang vào thì chúng ta phải nói nó ra. Hơi thở đang dài chúng ta không thể nói nó ngắn được nếu chúng ta có tu tập. Do đó hơi thở vừa cho chúng ta một cái mấu chốt để nắm níu nội tại của mình, mà vừa là cho chúng ta có khả năng khách quan để nhìn. Do đó hầu hết đa số các vị thiền sư, đa số những người tu tập thì đều đi qua cái sự huấn luyện đầu tiên là niệm hơi thở. Niệm hơi thở căn bản đó. Và nếu chúng ta có thể ngồi xuống lẳng lặng niệm hơi thở một cách thanh thản, một cách nhẹ nhàng, thì điều đó làm cho chúng ta rất là hạnh phúc. Chúng tôi thưa quý vị Phật tử là đời sống của chúng tôi cũng có nhiều cái chi phối ở bên ngoài chứ không ít. Nhưng mà chúng tôi có hai cái cảnh giới mà khi chúng tôi thể nhập vào đó thì chúng tôi cảm thấy rất là an lạc. Và đó là cái chỗ nương tựa mà rất lớn trong cuộc đời của chúng tôi. Điểm thứ nhất là từ hồi còn nhỏ đó, chúng tôi được cái duyên ở gần thầy tổ đó. Chúng tôi rất là thích đọc Tam Tạng. Và như là ví dụ những bài kinh đọc như vậy, đọc Tam Tạng từ bài kinh, từng câu, từng dòng. Cho dù cuộc đời này có thay đổi, có thăng, có trầm, có thế nào đi nữa, nhưng mỗi lần chúng tôi trở về là diễn tăng kinh, chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc, đặc biệt rất hạnh phúc. Và điều thứ hai đó, và hồi chúng tôi mới qua Mỹ, Ngài Silananda đó là một vị thiền sư người Miến Điện mà chúng tôi được tiếp xúc đầu tiên đó. Thì từ ở Ngài chúng tôi bắt đầu học được một điều, mà sau đó chúng tôi gặp Ngài Tăng Bô Lu đó, thì chúng tôi cũng cũng cảm nhận thêm điều đó là bất cứ cái gì xảy ra trong cuộc đời này, mình bình tĩnh, mình ngồi xuống, mình để ý vào hơi thở, và để ý vào hơi thở, lúc đó mình tìm sự an bình lạ lùng. Có những lần chúng tôi bay đang ở trên máy bay, thứ gì máy bay nó bị turbulent, nó rớt xuống, nhất là máy bay mà đi qua Thái Bình Dương mà gần tới Nhật Bản, không hiểu sao ở đó có nhiều turbulent. Hay là như là ở Mỹ mà chúng ta đi lên Seattle, đi văn quan ngọn Rocky Mountain, và có nhiều khi máy bay đáp xuống mà trong cơn mưa nó chao đảo, nó bị nhiệt từng chập, và lúc đó thì chúng ta hoàn toàn bất lực. Mình ngồi trên máy bay, thứ gì là mình phó thác cho phi công, mình phó thác cho những người thợ máy bảo trì máy bay, là phó thác cho chiếc máy bay. Tôi biết là một chiếc máy bay đó nó có một cơ phận trục trặc thôi thì nó đủ là máy bay rớt rồi. Thì lúc đó chúng tôi hay đặt câu hỏi là ở trong giờ phút đó cái gì là cái chỗ nương tựa của mình? Mình lo cái sao bây giờ lo, mình đâu lo gì được. Mình ngồi trên máy bay nó nhồi, nó lắc, nó thế này thế kia, chúng ta cũng không có lo được. Mà mình sợ thì mình cũng sợ cái gì, mình làm gì. Thì những lúc đó mình mới thấy rằng mình ngồi mình niệm hơi thở đó, nó cho chúng ta được sự thanh thản, nhìn hơi thở ra hơi thở vào. Và mỗi lần chúng tôi đi tụng cầu an cho những Phật tử mà họ bị ung thư đó, hay là họ sắp chết, chúng tôi rất là ao ước là thật ra trong những giờ phút đó mình mới hiểu cái giá trị là người ta sống, người ta thường hay để ý đến sự cầu nguyện của các tôn giáo, ví dụ cầu Phật, cầu Chúa, cầu thế này, cầu thế kia, hay là mình nguyện thế này, nguyện thế kia. Nhưng mà nếu trong những giờ phút mà mình nằm ở trên giường bệnh, nếu những giờ phút đó mà nếu chúng ta không còn ai giúp cho mình được gì nữa, mà mình biết một chút Phật Pháp, mình biết một chút Phật Pháp, và mình chỉ lặng lặng mình nhìn coi mình đang thở vào hay đang thở ra, thở vào ngắn, thở ra ngắn, hay thở ra vào dài, thở ra dài, thì thực sự thứ thì lúc đó chúng ta tìm thấy được sự thanh thản, và sự thanh thản rất là nhiều. Chúng tôi đi làm việc thì cũng có những nhiều khi có những người đó họ cũng muốn chi phối và họ làm cho chúng tôi bị phiền não. Thật ra chúng tôi không phải là một vị giải thoát, chúng tôi giải thoát, nhưng mà có một điều rất là chắc chắn trong đời sống chúng tôi, đó là nếu có chuyện gì chi phối thì chúng tôi để cho một lúc thôi, rồi chúng tôi sẽ trở về với cái thế giới bình an của mình. Tại vì sao vậy? Chúng tôi không có nghĩ rằng tại sao mà mình phải khổ lụy, hay là mình phải tự làm khổ mình. Nếu mà bình thường không có gì thì chúng tôi sẽ đọc một trang kinh, đọc một bài kinh. Còn nếu không thì mình ngồi xuống, mình nhìn vào hơi thở ra vào của mình, thì điều đó làm cho mình an lạc. Thì khi mà một lúc nào đó mà chúng ta thấy rằng mình thân thiết với hơi thở, mình quen thuộc với hơi thở, và mình thoải mái để nhìn vào hơi thở, thì quý vị sẽ cảm thấy khoan hỷ lắm. Mà điều đó rất khó để có thể chia sẻ được với người khác. Nếu chúng tôi đọc quý Phật tử, chúng tôi nói rằng quý Phật tử nên ngồi niệm hơi thở, thì ra đôi khi nó có tính chất như là truyền giáo. Điều đó đôi khi chúng tôi ít nói. Nhưng mà phải nói rằng nếu cái hơi thở đó là một cái hoạt động cố hữu, một hoạt động liên tục của thân và tâm, đặc biệt của thân của chúng ta đó, và chúng ta rất là dễ đem cái tâm chúng ta trở về với hơi thở, và một cách rất là thanh thản nhìn vào hơi thở, mình chỉ nhìn hơi thở ra cũng được, hơi thở vào cũng được, mà cứ lắng lặng nhìn hơi thở, thì lâu ngày quý vị thấy rằng nó là một chốn bình yên, nó là một cảnh giới an bình, nó là một cái nơi rất là an lạc. Mà chúng ta nhìn vào hơi thở, nó không có nhàm, nó không có buồn chán như là chúng ta nghĩ được. Quý vị cứ thử và cứ tập nhìn vào hơi thở, lắng chẳng nhìn vào hơi thở. Ở đây Đức Phật Ngài có những cái gợi ý, Ngài có những hướng dẫn rất là quan trọng. Mỗi chúng ta, thật ra khi mình học Phật, có những đoạn kinh mình đã học thuộc lòng, và mình học thuộc lòng rất là lợi ích vô cùng. Đây là một đoạn kinh mà chúng ta nên học thuộc lòng. Vì tỳ kheo đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, và ngồi kiết già, lưng thẳng, an trú chánh niệm trước mặt. Khi mà Đức Phật nói rằng đi đến khu rừng, hồi xưa chúng ta gọi là Aranya, là Lan Nhã, Aranya, đi đến gốc cây, đi đến ngôi nhà trống. Ở đây thì chúng ta hiểu rằng đó là những nơi thanh định. Để chúng ta có thể tập trung vào hơi thở đó, thì chúng ta nên tìm cái chỗ cho nó bớt ồn ào, bớt thanh tịnh. Về điểm này ngày nay chúng ta không để ý nhiều. Thời Đức Phật còn tại thế đó, thì những người ngoại đạo đó, những người mà không phải là Phật tử và không tin vào Phật pháp đó, thì đa số họ đều biết rằng Đức Phật và Chư Tăng và những đệ tử Phật đó, ưa chuộng sự thanh tịnh. Chúng ta ngày nay thì thích ồn ào, thích đập bồn, đập bát, thích cái gì nó náo nhiệt, và ở đâu náo nhiệt thì chúng ta thích đi. Nhưng mà thật ra thì cái chỗ náo nhiệt đó, nó cạn cực lắm. Chỗ náo nhiệt á, ví dụ quý vị đến một cái đại nhạc hội hay đến những nơi mà nó ồn ào á, quý vị thấy như vậy thật sự nó có chiều sâu. Cái chỗ có chiều sâu đặc biệt là chỗ trống vắng, thanh tịnh, yên lặng, và chỗ đó chúng ta sẽ tập trung được. Nên chi cái người tu tập thì nên có cái khả năng sống một mình, khả năng hoan nghỉ ở trong sự yên lặng, hoan nghỉ trong sự thanh tịnh. Bởi vì cái sự lắng động, cái sự thanh tịnh đó, nó dễ làm cho chúng ta có thể tu tập, có thể tập trung được với cái hướng đến hơi thở. Và cái nơi đầu tiên của Đức Phật gọi là thích hợp đó, tại vì mình hiểu cái tâm của chúng ta nó hay bị lôi kéo, thì nên đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, đến ngôi nhà cổng, ngồi kiết già. Ở trong mình có nhiều cái quan nghi như là đi, là đứng, là nằm, là ngồi. Thì đi đó, nó không có lợi để chúng ta theo dõi hơi thở. Đứng thì cũng theo dõi hơi thở được, nhưng mà cũng không lâu được. Nằm thì dễ buồn ngủ. Cái ngồi, và ngồi kiết già, nếu mà chúng ta quen, ví dụ ở trong phòng, quý vị thỉnh thoảng có cái phòng nào đó, đừng có để ghế, để bàn. Quý vị ngồi ở dưới, ngồi xếp bằng lại, ngồi kiết già. Ngồi cho chúng ta gọi là ngồi theo kiểu mà bán kiết già hay là kiết già, nghĩa là chúng ta ngồi nó vững. Kiết già là thấy ngồi khóa chân lại, ngồi vững, ngồi cho nó không có bị trong chân. Rồi lưng thẳng, cái lưng thẳng quan trọng lắm. Khi mình hành thiền lâu á, những cái thói quen ban đầu á, nó sẽ đi theo chúng ta. Khi mình ngồi quan trọng là lưng thẳng. Lưng thẳng nó cũng có mục đích nữa là khi mà mình ngồi mình lưng thẳng lên là lúc mà cái xương sống của chúng ta được thẳng ấy, nó làm cho chúng ta tăng sự tinh tấn. Cái người ngồi mà khom lưng xuống, ngồi mà không thẳng lưng, ngồi cái kiểu mà buông thả xuống thì giống như chúng ta ngồi mà không có nhiệt tâm, không có sự tinh thần. Khi mà chúng ta ngồi lưng thẳng như là chúng ta đang ở trong cái tư thế gọi là sẵn sàng để đối diện với những phiền não mà chúng ta không có thiếu gì được. An trú chánh niệm trước mặt. Cái chữ an trú chánh niệm trước mặt tức là khi mà mình ngồi đó thì quý vị biết rằng cái tâm của chúng ta nó có một cái, nó giống như radar vậy đó, nó có khuynh hướng là nó có một cái hướng nào đó. Thì hướng trước mặt ở đây là vì sao? Vì sống mũi chúng ta, vì hơi thở chúng ta, và vì ở đó là cái hướng trước mặt của chúng ta là cái nơi mà chúng ta đang phát triển chánh niệm, gọi là an trú chánh niệm trước mặt. Về điểm này thì khi mà hành thiền lâu thì mình sẽ hiểu được thế nào là an trú chánh niệm trước mặt. Tỉnh giác để thở vô, tỉnh giác để thở ra. Ở trong cái sự lắng động, chúng ta có thể nghe cái tiếng tích tắc của chim, của đồng hồ, quả lắc, hay là tiếng con thạch sùng, hay là những tiếng động xung quanh. Nhưng mà quan trọng hết là chúng ta có thể cảm được, có thể bén nhạy được với hơi thở ra vô của mình. Chúng ta thấy là ở trong cái sự lắng động hoàn toàn, sự yên lặng hoàn toàn đó, nó vẫn còn có một cái hoạt động hai nhịp độ, hơi thở vào và hơi thở ra. Thì về điểm này đó, Đức Phật ngài dạy như ở tại đây là ngài dạy như một bài học, một bài giảng thuyết pháp. Nhưng mà ở trên thực tế khi hành thiền đó, thì chúng ta nhớ rằng những gì mà Đức Phật ngài giảng ở tại đây nó đều phải trải qua một vài cái công đoạn. Chúng ta lấy ví dụ là ban đầu á, quý vị Phật tử rất là khó ghi nhận là hơi thở ngắn hay là dài. Ban đầu thì chúng ta chỉ ghi nhận được hơi thở vô và ra. Thì cái ghi nhận hơi thở vô ra đó, nó có nhiều cách. Ví dụ như ngày Ma Si thì ngày đặc biệt, ngày đó là có cái hiện tượng di động của cái da bụng á, mà người gọi là phồng và xẹp. Và phồng xẹp, khi mình hít vào mà thở ra lâu ngày, mình sẽ thấy rằng cái hơi thở vào ra nó tương đương với cái phồng xẹp của da bụng, thì mình để ý cái phồng xẹp của bụng. Cũng có vị thiền sư dạy để ý tập trung vào cái chóp mũi, cái chóp mũi của chúng ta. Qua cái chóp mũi chúng ta hiểu được hơi thở ra vào. Ở trong kinh thì Đức Phật Ngài không có nói rằng để ở bụng hay là để ở chóp mũi, mà Ngài chỉ nói rằng an trú chánh niệm trước mặt và an trú chánh niệm trước mặt. Nếu mà mình hướng chánh niệm trước mặt mình thì tự nhiên mình sẽ thấy được là trong sự lắng động hơi thở có vào có ra. Ở đây nó tùy vào kinh nghiệm của mỗi người. Dạ. Thì sau một thời gian dài đó, chúng ta có được cái khả năng là thấy được là lúc nào là hơi thở vào, lúc nào là hơi thở ra. Và có thể là tùy theo mỗi người đó, mình có cái điểm nào đó mà mình phải cảm nhận được điều ở sống mũi hay là ở bụng. Rồi sau khi mà mình quen thuộc với cái vào cái ra đó, thì mình bén nhạy hơn. Mình sẽ thấy được hơi thở nó không phải lúc nào cũng giống nhau. Nó có khi ngắn, có khi dài. Chúng tôi lấy ví dụ là hơi thở nó đi theo cái suy nghĩ, cái chặt suy nghĩ. Mình suy nghĩ cái chuyện gì mà mình lo âu nhiều hay mình suy nghĩ nhiều thì hơi thở nó dài hơn. Và khi mình ham muốn chuyện gì nhiều thì cái hơi thở nó ngắn hơn. Cái ngắn cái dài hơi thở ban đầu mình không để ý, mà mình chỉ thấy được là hơi thở vô và ra. Thì quý vị nhớ vô và ra là cái giai đoạn đầu tiên mình làm quen. Nhưng mà khi mình đã thuần thục một chút rồi đó, thì mình cảm nhận là hơi thở vô dài, hơi thở ra dài, hơi thở vô ngắn, hơi thở ra ngắn. Tùy vào cái ngắn cái dài đó. Quý vị hỏi dài bao nhiêu là ngắn, hành giả sẽ tự biết lấy. Nhưng mà hành giả sẽ nhận ra được rằng hơi thở nó không có đều. Dạ, mình biết được cái sự sai biệt giữa cái độ dài ngắn của hơi thở. Rồi cảm giác toàn thân, tôi thở vô, cảm giác toàn thân, tôi thở ra. Cái cảm giác toàn thân này đó, nhiều người giải thích khác nhau. Nhưng mà chúng ta hiểu một điều rằng một khi mà hơi thở nó đã trở thành một cái hơi thở nó đã trở thành một cái trọng tâm, và trọng tâm nổi bật. Dạ, trọng tâm nổi bật của chúng ta khi mà chúng ta niệm đó, thì thưa quý vị, chúng ta sẽ thấy rằng cái hơi thở nó liên hệ toàn bộ đến nguyên cả con người chúng ta, nguyên cả thân chúng ta. Khi mà chúng ta ngồi và khi mà chúng ta nằm cũng vậy, ở bất cứ vị thế nào, cái hơi thở nó liên hệ toàn bộ. Và đến một lúc đó, hành giả sẽ niệm hơi thở qua toàn bộ, qua toàn thân, chứ không phải là chỉ ở sống mũi hay là ở chỗ hơi thở tuần tự luân lưu đi ra vô khí quản của chúng ta hay là vào bụng vào đan điền. Chúng ta không để như vậy, nhưng mà khi mình thở đó, thì mình thở toàn thân thở và cảm giác toàn thân. Khi mình thở mình cảm giác toàn thân. Và ở đây Đức Phật ngày hiểu rằng cái chuyện này nó hơi khó. Thành ra Ngài nói rằng có người tự quay khi họ dịch tại đó. Họ dịch cái gì mà họ quay đó, mà họ tiện tảo chứ họ quay lâu, họ khéo đó, thì họ biết cái đó nó dài hay nó ngắn. Dạ, biết cái độ quay nó như thế nào. Vì cái này nó đạt đến trình độ là chúng ta độ tinh tế, chúng ta đến cái mức khéo của nó. Và sau thời gian đó, thì không phải chỉ cảm giác không mà vì nó hiểu được cái sự lắng động, sự an tịnh toàn thân, thở vô, an tịnh toàn thân, thở ra. Thì thưa quý vị, sự an tịnh ở đây là một cái trạng thái nó tế vị hơn. Và tế vị hơn là cái ngắn, cái dài. Tế vị hơn cái cảm giác toàn thân. Mà ở đây chúng ta nói đến một cái sự lắng động hoàn toàn. Có đến một cái mức độ mà hành giả đã rất là quen thuộc với hơi thở rồi đó. Thì khi mà hành giả thể nhập vào hơi thở đó, thì hành giả sẽ không có chú ý đến những cái khác nữa. Thí dụ không chú ý đến cái tê, cái nhức, không để ý đến tiếng động ở xung quanh, không để ý cái gì. Thế giới nó là một sự lắng động. Vì ta lòng chỉ biết có hơi thở mà thôi. Chúng tôi lấy ví dụ là quý Phật tử khi mà làm việc đó, mà làm việc quý vị nghe pháp hay là quý vị đọc cuốn sách hay là quý vị đang chăm chú chuyện gì đó, là quý vị quên đi tất cả những gì, không phải quên đi, quý vị không còn chú ý đến những chuyện xung quanh nữa. Và lúc đó nó sẽ đạt chúng ta đến một cái sự lắng động hoàn toàn. Chỉ biết có một thứ thôi, đó là hơi thở ra, hơi thở vào. Ở đó chúng ta gọi đó là sự an tịnh. Thì thưa quý vị, bây giờ thì thật ra là hết giờ. Và xin lỗi quý Phật tử là sáng hôm nay chúng tôi có cái phiên họp nữa. Rồi chúng tôi bây giờ 10 giờ rồi. Chúng tôi sẽ cố sắp xếp là trong cái buổi giảng tới, buổi giảng nào mà chúng tôi phụ trách ấy, tuần tới đó chúng tôi sẽ trở lại để tiếp tục phần này cho đến khi nào hết bài kinh này cho quý vị. Và bây giờ thì xin được ngưng ở tại đây để kết thúc chương trình ngày hôm nay. Và mong rằng tất cả quý Phật tử sẽ khoan nghĩ là vì bài kinh này chúng ta không có giảng một cách đại khái được, do đó chúng tôi dành nhiều thời giờ cho từng phần. Và chúng tôi xin hẹn gặp lại Chư Tôn Đức và quý Phật tử trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bổn Thầy.
Dạ, xa thú, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Giác Đạt rất nhiều mà Thượng Tọa đã hoàn thiện cái bài học hôm nay. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính chào tạm biệt quý vị nghe mắt. Cho nên là bài học hôm nay đó thì chúng ta đã nghe Thượng Tọa Giác Đẳng giảng cái phần đầu, cũng như là tôi giảng cái phần thân tùy niệm, thân niệm, niệm thân. Nên trong những cái buổi học sau thì chúng ta sẽ được tiếp tục Giác Đẳng giảng bài học này. Riêng về ngày mai đó thì chúng ta sẽ nghe để được pháp tính giảng về lục tạng. Bây giờ thì chúng con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức thân thể quý vị. Mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên mở kinh hồi hướng và đọc hương.
Sa thú, sa thú. Chúng con kính tri ân Đại Đức Pháp Tăng đã từ bi điều học cho bài học hôm nay.
Dạ, sư Tuệ Ngọc rất mít rồi. Sư có thể tiếp tục được không? Nếu không tiếp tục thì nguồn được hành đọc hồi hướng. Sa thú lành thai. Con nguồn đức hạnh, thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiếp bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xướng ngôn viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bổn Thầy.
Ye ca ta na ca nan ti deva gan toa di ve ca yum sa pe lo Mandala